Oh, Đây là chương trình Phật pháp Phúc Tha Thâm Á trong Văn Phật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chín, thành chính lãnh lễ chiêu trung đức tăng ni và xin chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2057, giáo trình Phật pháp chính đắc chân kinh Miranda Ban Ha, bản dịch của Tiểu Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay là chuyện tiểu tiết mà không nhỏ, sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên lễ vân tập xin tùy sĩ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
con, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp bóng lát của kinh Melinda Ban Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là chuyện tiểu tước mà công nhỏ, sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Con chưa thấy thượng tọa giác đẳng, xin mời MC lên đọc kính văn kính kinh trước ạ. Nam mô Bố Thầy á. Dạ, kính mời Xuyết Nguồn Đức Hạnh hoặc Xuyết Nguồn Quần xà thú thấy Xuyết Nguồn Quần đưa tay rồi.
Dạ, xa thú kính cảm ơn Chức Vô Thường. Dạ, con Nhật Quỳnh xin đọc chánh kinh. Chuyện tiểu tiết mà không nhỏ, thưa ngài Magasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do thắng trí. Và còn nữa, ở sự quy định về luật, ngài đã nói như vậy. Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Thưa ngài Nagasena, về việc Đức Thế Tôn bảo hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết sau khi ngài đã tịch diệt, phải chăng các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết đã được quy định sai, hay đã được quy định khi không có sự việc xảy ra? Sau khi đã không nhận biết, thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do thắng trí, như thế thì lời nói rằng này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết là sai trái, nếu ở sự quy định về luật Đức Như Lai đã nói như vậy. Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết, như thế thì lời nói này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do thắng trí. Cũng là sai trái, câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, tinh vi, tế nhị, vô cùng khôn khéo, vô cùng sâu xa, khó phân giải. Đó, nó đã được dành cho ngài ở đây, xin ngài hãy thể hiện sự triển khai về năng lực trí tuệ của ngài. Câu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do thắng trí. Và ở sự quy định về luật, ngài đã nói như vậy. Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Câu đại vương, Đức Như Lai đã nói điều ấy trong khi thử thách các tỳ khu chăng? Như Lai đã nói điều ấy trong khi thử thách các vị tỳ khu rằng, sau khi ta tịch diệt các đệ tử của ta trong khi hết bị ràng buộc với ta, thì sẽ loại bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết, hay là sẽ gắn bó? Câu đại vương, giống như Đức Kiện Luân Vương có thể nói với các con trai như vậy. Này các con, lãnh thổ rộng lớn này được bao bọc bởi đại dương ở tất cả các phương. Này các con, để duy trì chừng ấy lãnh thổ bằng binh lực và việc làm khó khăn. Này các con, sau khi ta băng hà, các con hãy buông bỏ các khu vực biên địa. Sau đại vương, phải chăng sau khi chúa cha băng hà, các hoàng tử có thể buông lơi tất cả các khu vực biên địa ấy là phần lãnh thổ đã nắm trong tay? Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài các vị vua, còn ham muốn nhiều hơn các hoàng tử, vì lòng tham đối với vương quốc có thể tổng thâu lãnh thổ 2 lần, 3 lần hơn thế nữa. Làm sao họ có thể buông lơi phần lãnh thổ đã nắm trong tay? Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trong khi thử thách các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này Ananda, sau khi ta tịch diệt hội chúng, trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và hiểu và tiểu tiết. Tâu đại vương, nhằm sự giải thoát hoàn toàn khổ đau, những người con trai của Đức Phật với lòng tham muốn về giáo pháp có thể gìn giữ còn nhiều hơn 150 điều học. Làm sao các vị lại buông lơi điều học đã được quy định theo truyền thống? Thưa ngài Nagasena, điều mà Đức Thế Tôn đã nói về các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết, ở đây đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi phân vân, bị tác động, bị khởi lên sự nghi ngờ. Các điều nhỏ nhặt ấy là các điều nào? Các điều học tiểu tiết là các điều nào? Câu đại vương, điều học nhỏ nhặt là tội đức khá ta đã làm sai trái, điều học tiểu tiết là tội đức pha si tá đã nói sai trái. Hai loại này là các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Tâu đại vương, các vị đại trưởng lão trước nay đã nêu lên sự phân vân về điều này, do Đức Thế Tôn mà câu hỏi này đã được nêu ra. Nó cũng đã gây ra sự không đồng nhất trong cuộc thảo luận về việc duy trì giáo pháp bởi các vị ấy. Thưa ngài Nagasena, điều bí ẩn của đấng chiến thắng bị bỏ quên. Điều bí ẩn của đấng chiến thắng bị bỏ quên mấy lâu vào lúc này hôm nay đã được mở ra, đã được làm rõ ràng ở thế gian. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Alo. Alo. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Tam Thanh, Nam mô Tam Thanh, Nam mô Tam Bữa hôm nay thì chúng ta nghe cái tựa đề thì ở đây chúng ta biết rằng chuyện tiểu tiết không phải là nhỏ, thì trong cái học này thì chúng ta biết rằng Đức Tôn đã không ban hành hiến pháp giới trước, mà chúng ta thấy như là tôn giả Sariputta hỏi Tôn về các đức Phật, đức Phật Tất Cung Thanh Thá, đức Phật Cô Gạch Vô Nạc Cảm Thá, đức Phật Di Đạt Chi, đức Phật Di Chín, đức Phật Vân Sát Cô, đức Phật Cô Nạc Cảm Thá, đức Phật Thanh Thá. Thì giáo pháp đức Phật nào tồn tại, phải giáo pháp đức Phật nào không tồn tại, thì đức Phật này đã nói về cái giáo pháp tồn tại lâu như là giáo pháp đức Phật Vô Nạc Cảm Thá, đức Phật Cách Thá Bát. Còn giáo pháp của Đức Phật không có tồn tại lâu như Đức Phật Vích Tát Vô, Đức Phật Di Khí. Thì khi mà chúng ta nghe Tôn giả Sa Di ngày Tát Lợi Phật ngày ra mặt Đức Phật đã nói như vậy, thì Tôn giả Tát Lợi Phật muốn trình Đức Phật ban hành giới. Thì Đức Phật nghe nói rằng cái học giới chưa được hoàn thành, đúng lúc đúng thời được hoàn thành. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là vị đạo sư, một vị chánh đẳng chánh giác, mà riêng từ thiên đường thì chúng ta thấy rằng thứ quân tử mà giới thổn tiểu nhân. Là cái câu này để chúng ta biết rằng cái thời lúc đầu tiên đó, các vị xuất gia với cái tâm tư, với cái ý chí, với cái nguyện vọng, với cái ba la mật, với cái sự khát khao để thành tựu cái quả vị thánh nhân, nên các bậc đó là thông cách mà nghe các cái sách đạo bà mà chúng ta nghe, như là tôn giả mà Cấp Cấp Phá, mà ba nên Cấp Cấp Phá 1000 vị đạo quả rất là dễ, 55 người bạn nhân sát được đạo trẻ, đạo quả rất là dễ dàng. Rồi 5 anh em thì là dưới đất đạo quả cũng rất là dễ dàng, rồi toàn Bách Đa, 30 quân tôn công tử đất đạo quả rất là dễ dàng. Và con giả Mọc La Ná và 250 người cũng đất đạo quả rất là dễ dàng. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta biết rằng cái thời gian đó là các vị A-la-hán. Mà các vị A-la-hán thì chúng ta đọc quá thì chúng ta nghe đã là vị trong sạch thanh tịnh. Còn chúng ta nghe vị tu đồ quần, dù các vị tu đồ quần mà phạm những cái tội nhỏ nhặt, các nhà cũng không có dấu biết. Nên cái điểm đặc biệt của các bậc thánh, nên cái vị tu đồ quần là chúng ta thấy rằng vị đó chỉ thân chiến hoài nghi về giới cấp thủ. Mà các vị tu đồ quần không bao giờ xu hướng theo ngoại đạo. Đó là cái điều đặc biệt. Nên nó khi mà Đức Thế Tôn ngài đã nói với tôn giả Tư Tá là Phật giới chưa có được ban hành và chưa có người vi phạm, thì chúng ta thấy rằng sau này là khi mà thời gian mà ban hành Phật giới là thời gian mà Phật pháp thánh hành, và những cái hàng ngũ xuất gia đó có cái phần mà gọi là chúng ta thấy như là phần mà gọi là trốn nợ hoặc là đi tập về quyến thuộc tài sản, đi sức khỏe để các người đồng xuất gia. Lúc bây giờ đó cái hàng xuất gia nó không phải là xuất gia với mục đích giải thoát nữa, mà trong đó cũng có xuất gia với mục đích giải thoát. Nhưng mà xuất gia đó chúng ta cũng nghe Đức Phật nói xuất gia vì đi tập tài sản quyến thuộc, rồi đi tập sức khỏe, rồi đó. Những hàng người như vậy đó họ vào trong giáo pháp thì họ không có mục đích để giác ngộ giải thoát. Nên sau này chúng ta thấy rằng học giới được ban hành đầu tiên thì chúng ta thấy do thì khu Tú Đinh Ná đó là thì vi phạm học giới đầu tiên. Và lúc bây giờ chúng ta nghe những vị chư thiên phạm thiên nó ta tháng tiền hà nói lên cái điều này, thì lúc bây giờ Đức Phật ngày mới hỏi và ngày những vị thì cô chuyển dục di túc đó đã nói lên những điều này. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày ban hành những học giới đầu tiên được ban hành do tỳ khu Tú Đinh Ná. Và chúng ta biết rằng sau này đó, khi mà những học giới được ban hành từ từ và cuối cùng đó thì đến 227 học giới. Thì chúng ta thấy rằng những học giới đó được Đức Phật ban hành đó, 227 học giới đó, thì chúng ta thấy ở trong đó nói lên những cái gì. Chúng ta cũng biết Đức Phật thì có cái tha tâm thông. Cái tha tâm thông là ngày với cái tâm của bình điều tâm thì đi vô. Và Đức Phật ngày cũng có nhất thiết chủng ý, vô chướng ngại ý, đại bi định ý, quyền nguyện thắng ý, y trí tịnh biên ý. Và thông thông trí là những trí mà Đức Thế Tôn ngày đã có, và ngày biết được những cái lậu hoặc phiền não của chúng sanh, làm do cái lậu hoặc phiền não như vậy thì cái lậu hoặc phiền não sẽ tăng được. Và Đức Phật ngày biết những cái điều học đó được ban hành đó là do những vị tỳ-khu đã bị những cái dục lậu, những cái lậu hoặc phiền não đó, vì những cái lậu hoặc phiền não đó mà những vị đó làm những việc làm không đúng. Thì lúc bấy giờ đó, dân chúng ta tháng phiền hà, thì nó Đức Phật để ban hành học giới để ngăn chặn những cái phiền não tâm. Mà chúng ta biết đó, Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng chánh giác, nên khi mà chúng ta coi trong nhiều cái bài kinh Trung Bộ đó, vừa những cái lửa lên như vậy đó, Đức Phật ngày kêu tôn giả Nandan đang chịu tập chiếu tăng lại, chịu tập chiếu tăng lại để có thời ngày thuyết giảng về những cái pháp bất thiện, mà trong đó có dụng tâm, ẩn tâm và hại tâm. Ngài nói những cái pháp đó nó y như là những cái loài lời khi tin mà làm tổn hại những con vật nuôi. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy Đức Phật này thuyết giảng về những cái ý nghĩa này, ngày ví dụ như bầy bò. Bầy bò đó thì những con dê được lấy ra, đàn bò được phun khói, đàn bò đó có bò đầu đàn, đàn bò đó ăn uống đầy đủ, thì như vậy thì cái đàn bò đó nó tăng trưởng và nó không có suy giảm. Còn khi mà những cái dục tầm á, nó thanh khởi, nó giống như là những con dê không được bắt, nó sẽ hút má con bò, và con bò đó ăn uống thiếu thốn, và con bò đó nó sẽ nó không có nước, nước trong để uống, nó thiếu nước, thiếu cỏ, nó sẽ thanh ra suy sụp và sức khỏe bị suy giảm. Thì cũng như vậy, Đức Phật Ngài biết được vấn đề này, nên chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật Ngài nói về cái bài học này chúng ta nghe đó, tôn giả Nagasena trả lời cho Milinda là những học giới nhỏ nhặt, những học giới nhỏ nhặt mà Đức Thế Tôn Ngài nói đó, là chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật Ngài viên tịch Niết Bàn đó, chúng ta thấy cái vị mà tỳ khu đó mà ở gần Đức Thế Tôn, nó bị mà thấp nhất đó cũng là vị Thánh Tu Đồ Vờn, nên những cái vị nó không còn nghi ngờ về những học giới. Đó là quý vị nên nhớ cái điều này. Như vậy thì khi mà Đức Phật Ngài nói về những cái học giới mà nhỏ nhặt đó, nhỏ gì mà Chư Tăng có thể bỏ đó, mà tại sao Chư Tăng không bỏ? Tại vì quý vị nghĩ rằng đối với Chư Tăng là những cái vị giống như cái hàng rào, những giới Phật Ngài ban tặng giống như hàng rào để ngăn chặn những bọn đạo tặc, những người cướp của phá làng. Cái hàng rào đó càng kiên cố như nào đó thì cái bọn cướp sẽ không vào được. Cũng vậy, một vị tỳ khưu mà có giới thu thúc đó thì thu thúc toàn bộ như vậy đó, thì sẽ không có vi phạm những học giới và không có bị người ta ta phán phiền hà. Chúng ta thấy rằng những học giới mà Đức Phật Ngài ban hành đây đó là do những vị tỳ khưu làm những cái việc nhỏ nhặt nhưng mà người ta ta phán phiền hà. Ví dụ như những cái vị tỳ khưu mà chúng ta thấy ở đây đó, chúng ta coi trong học giới thì có rất là nhiều những học giới mà chúng ta thấy tương đối là nó nhỏ nhặt. Nhưng mà những cái vị này như là giá tay lên hoặc là đánh những cái vị tay di, rồi những vị tay di tóc, rồi hoặc là giá tay lên khi mà được Phật ban hành không được đánh thì những vị giá tay lên, rồi những cái vị này đánh những cái vị tỳ khưu, hoặc là hâm dọa. Những cái điều đó chúng ta biết rằng những cái lời hâm dọa đó là cũng là những cái tâm bất thiện, từ chúng ta gọi là cái tâm chúng ta có ba cái loại kiết tử tiền não, và chúng ta nói rằng tham ác, tình ác, tà kiến ác đó. Giờ chúng ta thân ác nên chúng ta có những cái lời nói mà chúng ta nói gọi là nói ác, hoặc là nói chửi mắng, nói mắng nhiếc đó, là do cái tâm thân nó điều trị khẩu biểu tiên chúng ta nói những cái lời nói đó. Và Đức Phật Ngài biết những cái lời nói đó nó có tổn hại đến cái đạo tâm, nó tổn hại đến những người xung quanh, những người tín đồ. Nên Đức Phật Ngài ban hành những học giới đó, Ngài biết những cái tâm bất thiện đó, nói và làm nó là khổ não, sẽ theo tao như mốc không rời hình. Như xe thân dịch chặt kéo. Chúng ta thấy tại sao Đức Phật Ngài nói như vậy? Vì chúng ta biết rằng cái tâm mà chúng ta học trong Đại Thừa Đàm đó, cái tâm tham đó, nó điều khiển tổng lực đó, nó điều khiển cái lộ trình, trong lộ trình mà có tâm tham đó, thì nó sẽ làm việc tổng lực. Còn nếu không á, tâm sân là việc tổng lực và tâm si, thì trong đó có những cái tâm mà gọi là làm việc bất thiện đó, là 12 tâm bất thiện thì mình thôi. Nên rồi quý vị thấy từ cái hậu kiếp vừa qua, rung động ý dòng khai ngôn một trung thất tiếp sau tâm sân đóng định tổng lực, thì đóng định là cái tâm sai ký ngôn là việc đóng định ở lộ ngũ, hoặc là làm việc thấy ở lộ ý. Còn cái tổng lực đó là những cái tâm bất thiện là tham, tám tâm tham, hai tâm tâm và tâm thi, làm việc tấm lực. Như vậy thì là nó sẽ cho ra cái hiện báo nghiệp, thanh báo nghiệp, thì hậu báo nghiệp. Nên Đức Phật Ngài nói rằng người nào mà làm những việc không tốt đó thì khổ nào sẽ theo ta, như bánh xe theo chân giật kẹo. Cái bài kệ Phật Cú mà chúng ta nghe nói về cái câu chuyện của tướng lão Chặt Lúa Ba Lá, mà khi nói đến cái việc mà chúng ta làm những việc mà bất thiện, cái bất thiện theo chúng ta, thì dù là việc nó nhỏ nhặt nhưng mà cũng gây cho con nhà chắc chúng ta lại mù lòa đôi mắt. thì chúng ta thấy là những cái chuyện mà Đức Phật ngày biết được người ta làm cái việc nhỏ đó, và chúng ta cũng thấy trong kinh Pháp Cú là rằng điều ác nhỏ dễ sinh, thượng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dựng chứa như đứa nhỏ đầy bình. Cái điều ác đó, nó làm chúng ta làm đó, nó giống như hột nước, nhưng mà nhiều cái hột nước nó sẽ đầy cái lưu nước. Thành ra Đức Phật ngày biết nhiều cái tâm bất thiện đó, nó sẽ cho ra cái quả đau khổ cho chúng ta. Nên Đức Phật nói rằng kẻ ngu ác dựng chứa như đứa nhỏ đầy bình, cái nghĩa là kẻ ngu ác, còn nghĩa là người đó có cái ngu ác là cái tà kiến ngã, hoặc là cái tham ác sân ngã, thì làm những cái hành động nhỏ nhặt, lời nói hoặc là cái việc làm nhỏ nhặt, nhưng mà những việc làm lời nói này nó cũng đều mang cái tính chất là bất thiện tâm. Và khi bất thiện tâm nó có thì là đưa ra bất thiện quả. Nên người thường quý vị thấy Đức Phật ngày quy định những học giới này, và sau này khi mà Đức Phật ngày gần biết được Niết Bàn thì ngài đã nói sao này chúng ta có thể bỏ học giới nhỏ nhặt này, tức là tự đó, tại sao chúng ta không có bỏ? Tại chúng ta biết rằng những học giới này đó là nó ngăn chặn những cái chuyện khẩu tâm. Được ngày Nagasena ví dụ như là một vị vua chuyển linh thập phương mà có con cái, rồi sau này vua biên tịch đó, những cái dùng biên địa, những cái dùng mà rộng lớn mênh mông bao la bên ngoài đó, thì ngoài cái thành phố rồi những cái dùng cộng dùng gian, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà nhìn vào thì sẽ không bao giờ dám bỏ những cái dùng gian, mà thường thường cái dùng gian mà mất đó, thì nó sẽ mất cái thành phố, sẽ nguy cơ. Ví dụ chúng ta thấy những cái dùng gian đó, dùng ngoài nhiều khi là nó gần biển, gần sông, gần những cánh rừng, thì nó là những cái tài nguyên. Và nếu mà vua mà bỏ những cái vùng đó, nó sẽ phá hại đến cái thành phố. Nên thường thường chúng ta đừng nghĩ rằng cái thành phố là những chỗ trung tâm tập trung lại, nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng thành phố mà nếu mà xài bằng than đá hay xài bằng củi đó, thì những cái than củi đó, những cái than đá được lấy từ những cái vùng gian. Hoặc là chúng ta thấy bây giờ những cái thành phố bao la như vậy, nhưng mà thật sự người ta những khu công nghiệp người ta dời ra dùng gian, dùng ngoài, nhưng mà không thể nào bỏ dùng ngoài được. Nhưng mà bỏ dùng ngoài đó là cái dùng sản xuất, cái dùng canh tác, cái dùng thu hoạch, những cái dùng đó để ủng hộ cho thành phố. Còn nếu mà vua đó mà bỏ những dùng gian là không thể nào bỏ được. Cũng như vậy, những học giới nhỏ đó, nó là những học giới để thấy được những cái sự thu hút tối đa của vị tỷ khu. Nên vị tỷ khu mà thu hút tối đa là vị này giữ những học giới, dù là những học giới nhỏ nhặt như là những cái tội lúc cấp phá, hoặc là những cái tội lúc phát trí, như là những cái tội nhỏ nhặt từ lời nói của mình, hoặc là từ việc làm nhỏ nhặt của mình. Ví dụ chúng ta nghe trong kinh Pháp Cú có nói về những câu chuyện đó, những cái vị tỳ khu nhóm lục tư và các thập tư đó. Lục tư đó, những cái vị này, những nhóm các thập tư đó làm những cái đôi guốc. Làm những cái đôi guốc, rồi mang cái đôi guốc đó đi lập cọp, hoặc là lấy màu vẽ những cái đôi guốc, làm nơ những cái đôi guốc. Thì chuyện này chúng ta thấy rằng nếu mà mình thấy bình thường thì chuyện này đâu có gì đâu, nhưng mà thật sự Đức Phật cũng biết cái tâm dễ vui, cái tâm tham, nên khiến cho những vị này ngồi là cả buổi cả ngày để làm những cái đôi guốc, rồi thắt nơ, rồi làm quai, rồi vẽ màu, rồi mang lọc cọp như vậy, không có thu hút thân, mang guốc đi cũng giống như là đi để cho người ta nhìn thấy guốc mình đẹp, guốc mình làm gì. Thì đó là những cái tâm tham, nó khiến cho cái tâm của mình, nó có cái tâm tham, nó điều khiển cái thân của mình, và những cái việc làm nó như vậy. Nên Đức Phật nghĩ được điều đó, nên Ngài mới chế định học giới để ngăn chặn cái tâm phóng dật dễ vui, cái tâm tham, cái tâm mà không có nỗ lực tu tập đó. Thì chúng ta thấy những cái điều này được Phật ngày ban hành những học giới rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, hoặc là những cái việc mà nhiều khi chúng ta Phật thực được người ta cho, nhưng mà đem về phòng để nhiều mật, nhiều sữa, nhiều đường, kiến, rồi chuột, rồi những cái vật đó gây ra những cái cực kỳ nhiễu, nên những vị tỳ khu đó cũng cần phải biết. Và nếu mà bệnh hoạn thì được tích lũy, hoặc là giữ của tăng thì được, nhưng mà những cái vị mà không còn cái những cái vụ này hoặc là không còn những cái điều như vậy là thì mình không được chịu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này là vị biết được những cái điều mà tuy rằng nó nhỏ nhặt, ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày ngày dạy chư Bì Cư đó là những cái việc làm dù là nhỏ nhặt, ngày cũng dạy, ngày cũng dạy yêu và như là tập y cho nó tôn tất, hoặc là không có lấy y mà trùm lên đầu, hoặc là không có đánh trùm ta, hoặc là không có đi vào làng mà ngồi trùm đầu, hoặc là đi thức thực đó là đi theo thứ lớp, đi thực nghiêm trang. Những cái điều đó là chúng ta thấy rằng những cái điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà tại vì Đức Phật thì biết cái tâm mà cái tâm phóng dật của chúng ta đó, khiến cho chúng ta đó đi đứng là đánh trùm ta, đi đứng là nói chuyện nhiêu ngao hoặc là ca hát nhiêu ngao. Những cái chuyện đó Đức Phật ngày biết được nên ngày cấm chư tăng đó là không có được làm những việc này. Bởi chúng ta thấy Đức Phật ngày có khó tâm tâm người biết được cái tâm người ta làm cái việc đó bằng cái chuyện gì. Ví dụ chúng ta thấy cái tâm thiện làm được 10 việc, tâm thiện làm được 10 việc như là bổ khí, trì giới, tu thiền, tinh pháp, thiết pháp, cung kính, phục vụ và ước phước tùy địa phước, cải chánh tri kiến. Thì như vậy là cái tâm thiện nó làm được 10 việc này, còn cái tâm bất thiện thì ngược lại nó làm 10 việc ngược trở lại. Có nghĩa là ta thiết pháp đó thì mình la lối âm tùm, ta thiết pháp mình nói to tiếng, người ta nghe pháp đó thì mình gây rối. Thì chúng ta thấy rằng những người mà có tâm bất thiện như vậy, nên thường thường chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật vậy, Đức Phật ngày viết những cái bài kệ Pháp Cú đó. Mà chúng ta thấy những người họ vào trong chùa để họ rình, họ đi móc túi. Rồi những người mà vào trong chùa ngồi nghiêm trang để nghe pháp là hào hòa. Nhưng mà vì cái người này sống chân chánh nên người nghèo. Còn những người kia đó thì vào chùa để chờ cơ hội đi móc túi nên cái người phóng khá hơn. Rồi cái người này đi mượn tiền người kia nói rằng sao mà ông vào trong hội chúng chờ đi móc túi mà lại ngồi nghiêm nghe pháp là cái gì, lợi ích cái gì. Thì Đức Phật nói kẻ ngu đó thì thường suy nghĩ chuyện thằng bậy, kẻ ngu thường làm chuyện thằng bậy, còn người trí thì không bao giờ mà làm những cái việc mà thằng bậy đó. Nên quý vị biết rằng Đức Phật nó ngu mà chẳng biết mình ngu, tự mình là trí nó ngu thật là ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí kẻ ngu đâu mà. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cái này kẻ ngu là họ không biết họ là ngu, bởi còn Đức Phật này biết được cái tâm của một người mà bất thiện là có cái tâm điều kiện cái thân. Như là thân á, tác thân trầm cập tài dâm, hoặc là cái tâm nó điều kiện xấu, nó ác, nó trầm tập, như dệt, nhắm như vô ích. Đức Phật biết như vậy nên chúng ta thấy bình thường, mình nói thân ba khẩu, bốn ý ba, nói ra mờ cái thập ác nghiệp, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy cái thân á, ngoài cái việc tác thân này, cái thân chúng ta đó còn làm những việc nhảm nhí nữa. Làm cái việc mà chúng ta là ngồi làm những cái việc mà hết ngày, hết giờ mà không có lợi ích. Chúng ta thấy như là vị tỷ khu mà vào trong rừng tu thiền, không có vào tu thiền, rồi ngồi đó là nghĩ mình chuyên năng là đi lụm củi, ngồi đốt hơ từ buổi khuya, nửa đêm rồi tới sáng. Vị này ngồi đốt, nhưng còn cái vị kia thì không có làm những việc đó. Vị kia ngồi thiền với kinh hành nên vị kia đặt đầu quả, còn vị này không phải đặt đầu quả. Vị này mới nghĩ rằng cái vị kia làm gì, nhưng mà Đức Phật ngày biết rằng cái vị kia nó thực sự là cái người thu thúc, còn cái vị này tuy rằng làm như vậy nhưng mà làm cái việc không chỉ cái việc phi chân, cái tưởng thực chân, còn cái vị kia thực chân là biết thực chân. Bởi vì phi chân một cái tưởng thực chân là thấy phi chân nó là tư duy một cách bệ tạ, người như thế khó mà thực chân. Thực chân biết đó, thực chân phi chân biết đó, phi chân mới là tư duy chặt chục bệ tạ, người như thế mới là đặc chân. Bởi vì Đức Phật ngài biết được cái tâm của chúng ta nó điều gì không chúng ta. Nên chúng ta thấy ở trong đây đó, tại sao mà chư Tỳ Khưu không có hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt. Vì Đức Tôn là vị chánh đẳng chánh giác, ngài biết được những cái điều này là những cái điều mà mang lại cái sự lợi ích. Chúng ta thấy như là thời xưa mà chư Tăng đi coi quân đội mà chiến binh đó, mà Đức Phật ngài cũng không cho. Hoàng chư Tỳ Khưu đi coi người ta đổ câu bò hủy với nhau đó, Đức Phật này cũng không cho, tại vì đi đến chỗ đó nó không mang lại lợi ích, mà là cái tâm của mình nó hung hăng lên, cái tâm của mình nó ham, thích những cái chuyện kiến mà bò câu hoặc là những cái dị vật mà nó đánh đấu lẫn nhau thì cái tâm của mình sẽ không có thiền thiện. Nó Đức Phật này biết được, chúng ta thấy ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện vị thì cô ta gặp phá mà chinh phục được không còn rắn đó, rồi người ta đem cái nước chất cây người ta ví cho một người một ly vị thì cô ta đã tải uống xong rồi thay nằm y phục mà bát rồi rơi rớt nằm giữa đường mà ngủ vậy. Đức Phật này mới đem khi mà đi về thì chư tăng mới thấy được cái vị thì cô ta đã tải này. Đức Phật này mới cho đem về và cái vị này khi chưa rồi thì nằm lúc nào cũng đặt chân qua hướng Đức Phật, và bình thường thì vị này lúc mà tỉnh táo thì lúc nào nằm cũng quay đầu qua hướng Đức Phật. Nhưng bây giờ thấy tỉnh quá rồi không còn biết gì hết. Thành ra Đức Phật càng ban hành những học giới mà những vị thì cũng không được uống chất thay. Dù cái chất thay người ta cúng dường nhưng mình cũng không được uống. Vì mình uống rồi mình sẽ thấy chưa là mình không còn tỉnh táo. Rồi hay là những vị thì cũng mà thọt lét, dùng ngón tay thọt lét vị thì khi cười như vậy thì Đức Phật càng biết. Thì đó là cái tâm dễ vui. Thành ra Đức Phật càng quy định những học giới này. Và chúng ta thấy những cái việc của đùa nghịch ở trong nước, những cái vị địa cô cứ biết xong rồi nghịch nước ý đó, thì Đức Phật ngày biết cái chuyện này ngày cũng cấm. Thì chúng ta thấy những cái học giới mà Đức Phật ngày giới định đó, ngày biết được đó, do cái tâm dễ vui nên những cái vị địa cô đã làm những cái việc làm nó mang không mang được lợi ích, nó làm những cái tâm bất thiện tùy chiến cái thân của mình làm như vậy, cái lời nói của mình nói như vậy. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật ban hành những cái học giới để cho tiêu thị khu được yên vui, để ngăn ngừa những cái người mà gọi là ẩu thả, để hỗ trợ những người khu phúc, để tăng trưởng cái học giới, để pháp luật được bền bỉ lâu dài, để tăng trưởng những sự tỉnh tính của người cư sĩ. Nên bình thường quý vị biết rằng Đức Phật ngày viết được điều này nên ngày quy định những học giới này đều là với nhất thiết trí, chứ không phải là cái sự không có nhất thiết trí. Nên Đức Phật ngày kêu ngày nói đến cái sự mà sau này cái việc tôi cũng muốn hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt thì hủy bỏ, thống nhất nhau hủy bỏ. Nhưng mà thật sự chỉ biết rằng Đức Phật ngày nói điều đó, nhưng mà được sau này ngày Nagasena ngày đưa thành ví dụ như vua chuyển lên đến vương, có vương quốc rộng lớn như vậy đó. Những cái vùng ven, vùng biên, nhưng mà những việc hoàng tử có thể bỏ bớt không? Thì không thể nào bỏ bớt được. Thầy cũng như vậy, nhưng mà học giới thì tuy là cái nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà học giới này đó, để tăng trưởng lòng tỉnh tính cho những cái người cư sĩ, những người chưa tỉnh tính họ được tỉnh tính, những người tỉnh tính họ tỉnh tính lâu dài. Do như thân có thu thúc thân khẩu ý, nên những cái việc không nên làm, các vị không bao giờ làm. Và những cái điều được các ban thành là những việc không nên làm, những việc không bao giờ làm. Nên những cái người nam người cư sĩ tỉnh tính tăng trưởng hơn nữa. Nên chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta không có hiểu được, chúng ta không có biết được. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được những điều mà Đức Phật ngày ban hành do ngày biết được cái tâm của vị thiền cư đó là của cái tâm bất thiện. Nên bình thường quý vị thấy trong học giới người ta hỏi ngươi làm với cái tâm gì, ngươi làm với cái tâm gì. Nếu mà làm với cái tâm tham thì cái học giới được ban hành. Ví dụ như chúng ta thấy những cái vị thiền cư mà cũng có những cái vị mà khi mà thả con vật á, thì vị này lại không có phạm tội. Thì Đức Phật ngài hỏi cái người thả con vật này với cái tâm gì, thì cái vị này nói rằng với cái tâm bi mẫn, vì thấy con vật này nó bị đau khổ, nên con có tâm bi mẫn muốn thả con vật này. Nhưng mà nếu mà một vị thiền cư mà thả con vật này với cái ý nghĩ là làm cho người mà thì người đi săn mất con vật bị khổ đó, thì cái vị sẽ phạm tội. Nên từ quý vị thấy trong với giới luật Đức Phật ngày ban hành là ngày biết được người ta làm được cái tâm gì, cái tâm bất thiện, cái tâm gì. Nên những học giới chúng ta thấy rằng đây Đức Phật ngày có nói giống như là ngày thử như tăng sau này vậy. Nhưng mà thật sự quý vị biết rằng nói thì nói như vậy, nhưng thật sự Đức Phật là vị hạnh thắng chánh giác. Ngài biết được cái điều nào là chư tăng, dù là có nói như vậy nhưng mà chư tăng vẫn gìn giữ. Vì chư tăng khác cho những cái học giới, gìn giữ những học giới để chứng đắc đạo quả, nên các ngài không có thể nào hủy bỏ những cái học giới nhỏ nhặt. và những học giới đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày giới định đó, tâm cái tâm dễ vui phóng dật hoặc là cái tâm thu thúc, và ngày biết được cái sự dễ vui phóng dật đó, thì dù là quá khứ hiện tại hay tương lai, cái tâm dễ vui nó cũng đem lên cái sự đau khổ mà thôi. Nên từ từ quý vị thấy cái nghĩa bất thiện tâm là gì? Cái tâm bất thiện là tâm bệnh hoạn, không công khéo, không công ngoan, không sản xuất lợi lạc cho nó hòa phổ. Mà những cái người mà làm với cái tâm bất thiện là cái tâm bệnh hoạn. Như vậy thì cái tâm bệnh hoạn này phải được trừ khử với cái sự vô bệnh. Nên những cái vị thì cư nào có cái tâm dễ vui phóng dật đó thường làm những hành động không có liên quan đến sự giác ngộ giải thoát, liên quan đến luân hồi sanh tử, nên Đức Phật chế những tập giới này để ngăn chặn những tập bất thiện này. Nên quý vị thấy Đức Thế Tôn ngày chế định những tập giới này đều là với thứ nhất thiết trí. Còn sau này khi mà Đức Thế Tôn gần chúng ta tiếp bàn, chúng ta biết rằng những cái điều này là những cái vị mà đi với Đức Phật á, cái vị mà có ít nhất là đi tu đầu quần. Nên những cái vị này dù Đức Phật này nói nhiều lần nhưng mà những vị này không còn nghi ngờ giới của Đức Phật, nên những cái vị này không có nói lên điều gì cả. Các vị này hoàn toàn yên tĩnh. Như vậy thì chúng ta thấy những cái học giới mà Đức Thế Tôn này biết được những cái nguyên cớ, và những người, những cái vị thì cô mà dễ vui phóng dật làm những cái việc này tồn tại với những cái vị mà thu thúc, nên những học giới được ban hành để ngăn chặn những cái vị mà tẩu hạ, những vị mà phá giới, để hỗ trợ cho những vị tu tập, để ủng hộ cho những vị trì giới. Đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài đã nói lên rất là nhiều ở trong những cái bài kinh Trung Bộ, bài Trường Bộ. Thì chúng ta thấy như vậy nên thường thường mình biết được điều này, nên mình thấy tuy là những cái tựa đề đó, mình thấy những cái điều này đó, mình nghĩ rằng những chuyện tiểu tiết mà không phải là nhỏ, mà không nhỏ. Bởi vì sao? Vì cái tâm của chúng ta nó điều khiển cái thân chúng ta và cái khẩu chúng ta. Nên những cái việc làm dù là nhỏ nhặt của thân đi, nhưng mà nó cũng mặc cái tâm bất thiện. Ví dụ chúng ta thấy như là những cái câu chuyện mà chúng tôi đã kể ở trên bất cứu đó, nhóm luật sư giơ tay giá tay âm e thì cũng là những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện mới khiến cho thân của mình thay vì mình tắt thanh, nhưng mà mình dùng cái tay mình giá mình đánh, hoặc là mình dùng cái miệng của mình nói những lời âm e đó, dọa nạt đó, thì nó cũng là một cái tâm thân khác. Cái tâm thân nó khiến cho cái miệng của mình nói những cái lời nói hung tàn bạo ngược, những cái lời nói âm e, những cái lời nói đanh đá. Còn nói về cái thân của mình dùng những cái thân của mình làm việc mà giá tay hoặc là tát tay hoặc là méo hoặc là thọt lén thì nó thì những cái điều đó Đức Phật biết được do cái thân của chúng ta, là do cái tâm chúng ta nó là cái tâm bất thiện. Chính vì điều này ấy, nên chúng ta hiểu được điều này là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn này nói những cái điều họ hãy hủy bỏ những điều hiểu biết, nhưng mà những lời nói đó Đức Thế Tôn đều có nói, nhưng mà chư vị cũng không bao giờ hủy bỏ, không bao giờ hủy bỏ, mà chư vị cô biết được những cái điều này. Nếu mà hủy bỏ đó, thì mình những cái vị thánh lúc đương thời đó thì gìn giữ đầy đủ như vậy, những vị sau này còn là phàm nhân đó bước vào tu tập đó cũng phải gìn giữ như vậy để thanh lọc tâm. Còn nếu mà những cái thời điểm của Đức Phật các vị đó mà hủy bỏ đó, thì sau này mình còn hủy bỏ tùm lum nữa, nên không bao giờ có vấn đề mà tư tăng hủy bỏ những học giới của Đức Phật Ca-la-hán. Điều này không bao giờ có. Và chỉ có sau này ví dụ chúng ta thấy rằng những cái vị mà tu tập không có đắc đạo quả, hoặc là những vị tu tập sai lầm đó, họ tuy là họ nói họ là người tu nhưng mà họ không còn giữ những học giới, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những người không phải là người tu. Những người đó họ sống tâm vật chỉ về khuynh hướng thiên về giác ngộ giải thoát, mà họ về cái khuynh hướng để thủ hưởng mà thôi. Thì chính điều này đó, nên chúng ta thấy trong cái đời sống những người xuất gia đó, thì Đức Phật ngài cũng đã nói là xuất gia vì đi tập quyến thuộc, đi tập tài sản, đi tập sức khỏe, rồi đi tập là bệnh hoạn này kia nọ, họ mới xuất gia. Và cái người xuất gia họ có vàng bạc Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái vị này khi mà được Đức Thế Tôn ngày ba cảnh cái học giới thì vị này họ đi cái học giới này một cái cách còn chuyện còn não thì không và không có bị bỏ gì nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là những hình ảnh mà được ngày Nagasena thì ví dụ như Vua Thủy Minh Thánh Vương có cái dân rộng lớn vậy thì con của Vua Thủy Minh Thánh Vương thừa kế cái ngai vàng này có nên bỏ những cái dùng ven hoặc là dùng biên địa hay không? Thì ở trong đây đã là không bao giờ vì sao? Vì cái mục đích mong mỏi cái sự phồn vinh, mong mỏi cái địa vị của mình, mong mỏi cái sự phồn vinh của xã hội, của lãnh thổ của đế nghiệp thì những vị không bao giờ bỏ cái mục đó hết. Thì cũng như vậy những cái học giới nhỏ chưa bị khu gìn giữ vì tăng được cái lòng tin tỉnh tĩnh cho những người cư sĩ để tăng trưởng gìn giữ những người mà chưa có tỉnh tĩnh họ sẽ được tỉnh tĩnh khi mà chúng ta có được thu thúc như vậy nên chúng ta thấy có nhiều khi những ví dụ mà Phật giáo mà chúng ta thấy khi mà họ hủy bỏ những học giới đó chúng ta thấy một số cái thứ sở đó như là chúng ta thấy bên Nhật Bản tân tăng bên Nhật Bản họ hủy bỏ những học giới quá nhiều đi nên cuối cùng nó họ sống với những người cư sĩ không còn khác với người cư sĩ gì chút nào hết chúng ta thấy những người cư sĩ của Phật giáo Nam Tông ví dụ như họ không thắp tăng trọng thắp tạc dẫn nói dối và uống rượu nên thực sự quý vị thấy sao là những lần đại hội Phật giáo đó có nhiều quốc gia họ xin chưa tăng uống rượu một số các cái tướng quốc giáo thì không đồng ý điều này tại vì sao vì nếu mà uống rượu thì cái người cư sĩ cũng không uống rượu bây giờ mà chưa tăng uống rượu thì chưa tăng còn ra cái hệ thống gì thành ra không bao giờ mà những cái tướng mà quốc gia họ chấp nhận là chưa tăng uống rượu trong khi chúng ta thấy những cái tướng như là Nhật Bản chưa tăng họ uống rượu uống những cái say bình thường bình thường thậm chí mình cũng nói vui vui chơi là rượu nó cũng là gạo nấu ra thôi nó cũng là đồ chay thôi có nhiều người họ chủ trương như vậy như là bia cũng nấu ra từ những cái loại mẹ cọc nấu ra thôi chứ không phải lúa mạch nói đâu nấu ra thôi nhưng mà đối với Đức Phật á thì nhà ban ngành ngài biết những cái chất mình chất tay nên bị tỳ khưu là cúc đời của mình giữ gìn những cái học giới nhiên họ thì một cái cách nghiêm mặt như vậy nên cái vị này được những người cư sĩ họ tín ngưỡng hậu kỳ nên những điều này chúng ta thấy là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói lên những điều này những người nam nữ cư sĩ cũng biết được những cái điều này tại vì những cái điều này khác biệt giữa người xuất gia và người tại gia đó khác biệt trên cái giới luật. Nếu người xuất gia là bỏ những giới luật rồi thì không khác với người cư sĩ thì làm gì có người cư sĩ mà hộ độ những người cư sĩ nên chúng ta hiểu điều này nên chúng ta cũng không hủy bỏ những điều học mà Đức Phật đã ban hành dù là 227 thì điều học mà Đức Phật đã ban hành rồi chúng ta cũng không có bỏ những điều nhỏ nhặt nào chúng ta cũng không có bỏ dù điều đó là nơi thân như là việc làm từ thân tay trái hoặc là lời nói tay trái thì chúng ta cũng biết rằng những việc đó là do cái tâm bất thiện cái điều kiện cái thân hành động lời nói ra như vậy thì quý vị học một ai đà mà quý vị sẽ thấy được cái tác tâm cố định đó, là cái tác thân hữu tri và hữu tri trong hai bản tác pháp đó, thì đó là cái tác thân tác tâm cố định thì tâm nó cố định nó xuyên qua cái thân hành động như là thân tác thân động tác tài dâm rồi xuyên qua cái khẩu hữu tri đó là nói năng nói tâm tộc nó tri dịch nó nhảm nhí vô ích nói ác và chúng ta thấy nói nhảm nhí vô ích tại vì mình nói không có mục đích đó lúc bây giờ mình nói bằng cái tâm gọi là tâm bất thiện mình nói nhảm nhí rồi như vậy là mình có thể nói bằng tâm tham nên thường thường quý vị thấy những người mà họ ngồi mà họ có tu tập được họ là buồn quá họ đi nói chuyện lung tung nó hoài không biết nói với một cái gì thì lúc bây giờ nói bằng những cái tâm tham có nghĩa là họ sợ buồn yên tĩnh nên họ không có thể nào mà nói năng mà đúng chánh pháp mà yên lặng đúng chánh pháp được. Vậy chúng ta thấy Đức Phật nói rằng vị tỳ khưu đó là nói đúng chánh pháp, yên lặng đúng chánh pháp. Thì yên lặng nó lúc bây giờ chúng ta có cái tâm thiện để tu thiền, chúng ta tu thiền. Còn nói đúng chánh pháp là chúng ta nói bằng cái tâm thiện nói khác, nghe là nghe khác, người được nghe và nghe khác, người nói cũng là nói khác. Nó cũng là một cái tâm thiện, làm việc mà để cho ra cái quả an vui cho đời này đời sau. Nên Đức Phật là cái người tu đó, Đức Phật ấy có làm thiệt hại ruộng vườn lòng tham làm hại đến nhân vô vàng, có làm thiệt hại ruộng vườn làm thân làm hại đến nhân vô vàng, có làm thiệt hại ruộng vườn làm chi làm hại đến nhân vô vàng, có làm thiệt hại ruộng vườn làm dục làm hại đến nhân vô vàng. Rồi người giúp thiệt tham thân phi dục phước càng to lớn đức càng thâm trọng. Như vậy thì Đức Phật này là bị chữa lành những căn bệnh tham sân si dục, nên khi mà những cái tâm đó nó được diệt trừ, giống như là cái lời thận mà nó vừa đẻ trứng được diệt trừ từ trong trứng của nó, thì nó không bao giờ nở ra con rận, con rệp hoặc là con dê để cắn hút bầy bò, giết hại những cái loài thú nuôi. Một người nông phu làm là làm biết chính giữ như thế đó, thì cũng như vậy một cái vị thiền cô tu tập biết được những học giới đó, ngăn chặn những cái tà tư duy, những cái dục tư duy và những cái hại tư duy, giống như là những cái mầm mống nhỏ nhặt nhưng mà cũng được diệt trừ, thì sẽ không gây ra được tà hại. Còn nếu mà nó đã lớn mạnh rồi, nó gây tà hại kinh khủng. Thế thường thường quý vị thấy trong Trung Bộ cũng có những cái hình ảnh ví dụ đó, như là cái vị thần cây đó thấy cái hạt dây leo nó rớt xuống gốc cây, vị thần cây này lo âu sợ hãi. Nhưng mà những cái vị thần kia nói bạn đừng có lo, cái hộp dây leo này nó sẽ bị cháy, hoặc là sẽ, lúc mà nó lên nó sẽ bị những con mèo gì ăn nó. Nhưng mà cái vị thần cây nó không, tôi rất là sợ những cái hạt dây leo này, vì cái hạt dây leo nó sẽ bàn cái tôi như thế nào, thì cái hạt dây leo này nó cũng như vậy. Một thời gian sao y như vậy, đúng thật sự như vậy, cái hạt dưa leo này không bị lửa, không bị con thú ăn, không bị mối ăn, không bị kiến tha, không bị những con chim gấp đi. Hạt dưa leo này đã lên và nó tàn hại cây cổ thụ rồi. Thì Đức Phật ngài nói về những cái tư tưởng tuy rằng rất là nhỏ, những cái tư tưởng bất thiện, nhưng mà nó cũng tàn hại cái đời sống phàm hạnh của người đó. Cũng y như vậy khi mà có tâm tham đó, bởi vì khi mình làm những cái việc đó, mình làm riết nó trở thành cái thói quen, và cái thói quen cũng như tắc tinh tét, cái ăn và cái tắc, người gieo nhân dắt lại người đi vào và kê phơi quả hạnh cả cõi đời hệ thân. Bởi khi mình làm việc khác đó, dù mình làm việc đó đó, mình làm việc khác một lần, nó cũng cho cái quả khổ, chúng ta hiểu như vậy. Nên Đức Phật nghĩ biết được điều này, ngài mới nói rằng, những tư tưởng ác đó, giống như là những cái hạt dưa leo. Hạt dưa leo này tuy là cái cổ thụ lớn, nhưng cái hạt dưa leo này rớt xuống ngay cái cổ thụ và nó có thể mò lên từ từ rồi nó sẽ mới đầu nó sẽ yếu đuối, nhưng mà khi nó lên cao nó sẽ phủ đục hết cái cây cổ thụ và cái cổ thụ sẽ bị chết. Như thế nào thì những cái bất thiện tâm, những cái học giới nhỏ nhặt đó, nó cũng có khả năng để nguy hại cái đời sống phàm hạnh như thế đó. Nên đó, Đức Phật này đã nói như vậy, nhưng mà chưa thì tôi vẫn gìn giữ điều học giới này đầy đủ, không có bỏ đi. Thì đây là cái điều mà chúng ta được biết được, được thấy ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Vì Đức Phật này có cái tha tâm thông, biết cái tâm của chúng ta trong cái khuynh hướng của tâm tham hay tâm ly tham, tâm sân hay tâm ly sân, tâm si hay tâm ly si, tâm đại hành hay tâm vô lượng. Đức Phật này biết được tâm. Nên từ thường quý vị này trong A Di Đà đã đến 121 loại tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, 13 pháp thượng đế. Đức Thế Tôn này nói pháp không bao giờ thiếu, cũng không bao giờ thừa, cũng giống như một chiếc xe, quý vị thấy những cái nhông trong chiếc xe không bao giờ thiếu một cái nhông mà xe nó chạy được. Ví dụ mình chúng ta thấy chiếc xe đầy đủ hết, nhưng mà nó thiếu cái lát, thiếu cái lát thì chiếc xe cũng không chạy được, máy nó nổ, nhưng mà lát nó không truyền đến những cái lát xe thì nó cũng không nổ được. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ nếu mà chiếc xe đầy đủ hết, nhưng mà cái thông bua nó không có nghĩa là cái lát nó có, nhưng cái thông bua là cái bánh không có, thì cái bánh nó bị hư đó, thì những cái bùa lo nó không bắt lại được, thì nó cũng không làm cái chiếc xe vận hành. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy Đức Phật ngày thuyết pháp đó, thì học giới được Đức Phật ban hành đầy đủ để ngăn chặn cái phiền não tội lỗi của chúng sanh đầy đủ, để cho nó được phồn vinh và được lợi ích. Cũng giống như vậy, quý như chiếc xe nó đầy đủ cách nhau, nó không có thể thiếu một cái, cũng không có thừa một cái, nó không vận hành đúng như vậy thì nó cũng mang lại sự lợi lạc, nó mang lại sự thành công. Một cổ xe Pháp thì nó cũng giống như là cổ xe mà chúng ta thấy ở bên ngoài vậy, cổ xe nó đầy đủ và cổ xe Pháp cũng được đầy đủ như vậy, những cái học giới đó là cổ xe Pháp. Chúng ta nên hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy những học giới này Đức Phật ngày ban hành dù là nhỏ nhưng chúng ta cũng không có thể nào coi là thường được, tại vì nó nhỏ nhưng mà giống như là nước từ giọt, giống như việc khác, nó tuy nó nhỏ nhưng mà nó cũng mang lại hậu quả giúp người có cái sự biết được thì là cũng là như vậy. Thì cái bài học hôm nay sau các bạn trình bày với như là trình bày bây giờ thì có lẽ là sẽ có phần thảo luận của chúng ta. Bây giờ thì xin tạm biệt lại cho ba người bạn các vị đi học bài học hôm nay. Kính dân cho con phương pháp cũng được đứng chưa tâm đức tăng như vậy con cũng được cũng chỉ hiện đạo sinh tử một báo này để giúp chỉ dạng của giải thoát trong phòng luân hồi sinh tử. Giờ này thì xin gửi viết lại cho ba người bạn.
Dạ, sao cũng sao cũng, và thay mặt đại chúng ở trung trung, cũng như tri ân đến thượng tọa Phật Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Một lần nữa xin kính được tri ân đến thượng tọa Phật Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay do thượng tọa Nhật Đẳng có công việc và vẫn không có cương trường, nên chúng tôi xin được điều tiết thượng tọa Nhật Đẳng trong buổi thảo luận với chị Tăng hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Phật Ca Giá. Con xin hành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Hiền Tăng. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Đại Quyền, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của Thượng Tọa Phật Đăng, bây giờ thì chúng ta đến phần thảo luận. Phần thảo luận ở trong câu đầu tiên thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không? Hôm nay thì chỉ có Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Phật Đăng, vừa thuyết xong, Thượng Tọa Phật Tăng. Và nếu mà không có Thượng Tọa Tuệ Quyền ở trước máy thì rất là vắng diễn sư. Và một lần nữa, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, xa thú. Cảm ơn quý vị. Dạ, con kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền một lần nữa. Cái bài học ngày hôm nay nói về những cái học giới vân vân đã được nghe Thượng Tọa Phật Đăng thuyết giảng rồi. Bây giờ có một cái điều thì nó cũng liên quan chút ít đến bài học thôi, nó không có liên quan nhiều, nhưng mà nó là một cái nó là một cái điều trăn trở, nó là một cái điều trăn trở, nên con xin được đưa lên trong lớp học trong cái giờ thảo luận để cho các vị giảng sư thảo luận nhân cái cơ hội này. Kính bạch thượng tọa, con thấy ở trong thờ của Đức Phật á, thì hãy mà những cái vị nào á mà dưới 20 tuổi thì Đức Phật hoặc là chư tăng cho xuất gia sa di, cho xuất gia sa di. Còn đối với những vị nào đó từ 20 tuổi trở lên, 20 tuổi trở lên thì Đức Phật hay là chư tăng sẽ cho xuất gia tỳ kheo. Vậy thì con muốn hỏi rằng vậy thì ở trong thời nay đó thì tại sao những chú tiểu hay là những chú dơ tử, những người cư sĩ đó, khi mà vào chùa tu tập vân vân thì trước tiên phải cho làm chú tiểu hoặc là cho làm giới tử, thì vậy thì ở trong cái thời nay như vậy thì nó có khác với cái thời Đức Phật không? Tại sao phải cho cái người cư sĩ làm chú tiểu hoặc là làm giới tử sau một thời gian thì mới trở thành một vị sa di hay là một vị tỳ kheo? Con xin tỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan nghĩ thảo luận và chỉ thiên cái điều này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, vậy là được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy Diên, cảm ơn đại chúng. Chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp, đến Đức Chúng Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng, Tổ Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng Đa Thiện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính thưa đại Đức Pháp Tính, quả thật thì như ngày xưa thì khi mà vào Phật thì gặp Phật hoặc là gặp Chúng Tăng, thì các ngài tâm xuất gia, đến ở đây ai có cái tâm xuất gia thì tùy theo cái hạn định người ấy bao nhiêu tuổi, người ấy được bao nhiêu cái tuổi đời. Nếu như mà xuất gia sa di thì nó rất là đơn giản, tức là dưới 20 tuổi là sẽ xuất gia sa di được, chỉ ngoài trừ không có những cái gì tật, không có những cái dị tướng mà không thể chấp nhận được. Ở đó những vị tật nhị tướng đó, tức là không chấp nhận vào phát lên mình một cái chiếc đi, bởi vì nó làm đi mất đi một tăng tướng. Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là khi đủ 20 tuổi trở lên thì sẽ được xuất gia tỳ kheo, nếu như được cha mẹ cho phép, không bị quan thuế được và là một người nam. Thì đây chính là những cái giới học giới mà thời xưa, đây chính là những cái điều mà chúng ta thấy thời xưa thì đã làm như thế, chứ không có trải qua một cái quá trình gì cả mà chỉ vào là tu. Trải qua thì ngày hôm nay thì sau một thời gian thì có cái sự chuyển đổi thì nó khác nữa. Thì chẳng hạn như đứng trên tinh thần của Quốc giáo thì là một tinh thần khác, mà ở Việt Nam và các nước khác thì nó lại là chẳng hạn như cả Nam truyền và Bắc truyền cũng vậy. Thì chúng tôi muốn nói trước về cái Quốc giáo. Khi Quốc giáo nó vào tu hai hình thức, một hình thức từ thời nhỏ, tức là đã vào chùa, hay hoặc là một lần phải vào chùa. Đó trên tinh thần xin như đó là một nghĩa vụ của một công dân. Nếu là một nam nhân thì phải có một lần vào chùa để xuất gia. Đó là ít nhất là hiểu Phật pháp và báo ơn cho cha mẹ, cũng là cái giao duyên với Phật pháp. Còn cái thứ hai nữa là khi mà họ xuất gia như vậy thì gọi là ổn niên sinh, thì cho tới cả lớn tuổi họ cũng không có cũng hoàn tục ca mà ở mãi, thì những người đó sẽ là những người giúp ích cho đạo pháp. Và một cái hình thức xuất gia thứ hai nữa, nó cũng giao đó chính là xuất gia giao duyên. Họ có thể một tuần, họ có thể 10 bữa, họ có thể nửa tháng, họ có thể một tháng. Thì đây là hình thái như vậy. Và thế là khi mà họ xuất gia vào thì họ được học tập một cách căn bản và kỹ lưỡng cho đến khi mà họ không còn tu nữa. Dẫu cho một vị mà xuất gia, thí dụ như chúng tôi đang nói là có gia đình, đang có sự nghiệp thì họ cũng vào, bỏ vào để xuất gia. Thì khi họ xuất gia thì họ cũng phải học những cái điều căn bản. Sau khi xuất gia họ cũng học những điều căn bản. Tuy là có thể họ xuất gia một tuần, nhưng trong thời gian một tuần nó phải tu và học. Một là học, hai là tu. Phải có một trong những hai điều đó. Còn ngày hôm nay ở chúng ta tạm khoanh dùng một cái ở đất nước Việt Nam chúng ta, thì có hai cái hình thái của cái trường phái đó là Nam truyền và Bắc truyền. Chúng ta chỉ đơn cử hai cái nơi đó đi, thì rất ý cứ xa xưa đó thì nó rất là khó. Chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi khi mà muốn xuất gia thì chúng tôi làm giới tử, tức là làm chú tiểu đó khoảng 2 năm. Thì 2 năm này để học kinh, học luật, và sau đó được cái sự kiểm duyệt của chư tăng. Sau khi được sự kiểm duyệt của chư tăng thì phải trải qua 3 tháng. 3 tháng đó thì 3 tháng đó chính là cái 3 tháng thử thách, thì sau đó rồi mới được xuất gia. Thì xem như là từ xem như 1.5 năm trở lên, nếu như chúng ta y chỉ ở vị nào thì vị đó sẽ giáo dẫn chúng tôi, hay chúng ta. Thì hồi xưa chính chúng tôi y chỉ nơi Thượng Tọa Tỳ Siêu, Sư Tỳ Siêu đó, thì dạy kinh, dạy luật và dạy những cái điều gì cần thiết của một vị sa di. Nói chung là từ kinh và luật thuộc tràng hết, chúng tôi khẳng định như vậy. Tôi chỉ biết nếu mà qua một kỳ kiểm tra mà học giới của sư di có bao nhiêu, và những điều tâm niệm của sư di có bao nhiêu, và bao nhiêu kinh là kinh cầu an, kinh cầu siêu, kinh chúc phúc vân vân thì phải học. Thì năm đó chúng tôi là 12 tuổi, chúng tôi nhớ 12 tuổi Và có một lần các vị trách nhiệm, cuối cùng thì quý vị sau qua 3 tháng chúng tôi bị hỏi một cái câu hỏi mà rất là đơn giản. Hỏi gì? Tại sao con tu vậy? Thì lúc tôi còn rất là nhỏ, 12 tuổi mà. Chúng tôi mới trả lời nó, dạ, thưa sư con, thưa đại đức con, con thấy cái tu vui, thích tu chứ con không biết sao tu nữa. Thì ngược lại cũng có một chú khác, chú trả lời danh sách, tức là tu nào là để giải thoát, nào là sanh tử khổ đau luân hồi, cho nên thấy thấy sợ như vậy mà tu. Sư phụ biết, sư phụ thì siêu mẫu nghe, ông nghe tôi trả bài của nó là chết rồi, nó thôi chết con ơi. Thì nhà nghe cái đợt của chúng tôi là mấy chú tưởng nhỏ không à, cho nên các vị tôi chưa các vị bên ban giám luật á, mấy người tôi đưa ra một tiêu chí mà đó là tiêu chí mật đối với các vị thầy không ai nắm bắt được. Thì phải nói rằng sư phụ mình đã dạy con nếu thổi cái lý này con phải trả cái lý này là bài bản thuộc hết. Nhưng cái thu thì chúng tôi không trả lời vậy, chúng tôi trả lời tự nhiên, hỏi tự nhiên, trả lời tự nhiên, một vô tình chúng tôi đậu, còn trả lời bài bản vô tình hết. Thì tại sao như vậy? Nó chỉ có đưa một lý thôi, tức là nó nhỏ, hỏi nó còn cái thánh thật của nó, nói có nói như thế nào, chúng tôi nói phải là để, như vậy để chúng tôi nói, chúng tôi nói là thật đâu, thì không phải gì chứ, chúng tôi 12 tuổi, 11, 12 tuổi biết cái gì mà khổ đau mà để giải thoát. Tôi nói chỉ thấy thích tu vậy thôi chứ không biết sao nữa. Ngày hôm nay thì nói với quý vị thì bởi vì ở trong cuộc đời này cũng thấy cái vui cái buồn và tự thân cũng như thế, thì chúng ta còn nói được chứ. Nếu một đứa trẻ mà là chú tiểu như này cũng là một đứa trẻ mà, thì mình chưa có chủng tử coi như là Bồ Tát lớn lao đâu, mà có thể mình nói rằng mình thấy coi như là sự đời là chán nản sinh tử lăn trôi. Thì chỉ là như thế, chúng tôi cãi vui chú vị nghe như vậy luôn, sẵn qua tôi chính là đương thời của chúng tôi đó. Thì chúng tôi được coi như là được xếp vào cái hàng chống đậu. Thì chỉ là đơn giản thôi, bởi vì các vị đó đi nêu lên cái tiêu chí chân thật. Bởi vì các chú tiểu lúc đó là 13, 14 tuổi đã xuống thôi, chứ không có lớn hơn lắm. Rồi còn các chú tiểu là 11, 10 tuổi, 12 tuổi. Tôi là 12 tuổi. Thì sau cái đó được tu, tức là vào năm 1982 đó, chúng tôi đi tu thì năm 80, thì cũng như 30 năm, 34 năm cũng như tương trao tẩu dưa leo ở trong chùa rồi. Thì kính thưa quý vị, thì đấy là một quy trình của 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng có. Và ở trên bên hệ thống bắt truyền cũng vậy, họ cũng có những cái quy trình, ví dụ như bao nhiêu năm điệu, bao nhiêu năm được lên xây di, bao nhiêu năm được lên tỳ kheo để thọ đại giới, vân vân. Thì ngày hôm nay thực tại có một số nơi thì nó không đi theo một quy trình mà thời xưa nữa. Mà chúng tôi nhớ nếu quý vị đến ngay chỗ mà chủ đức á, mà sư trưởng Phước Tính đã biết, thì sư trưởng có đưa ra một cái quy trình là cái đó của ngày xưa đó. Ngày xưa là cái bài bản như vậy đó, giới tự phải thuộc kinh, giới tự phải thuộc lực, sau đó mới được phép xuất gia. Và khi xuất gia và ở trong chùa đó phải bỏ thâm kính, xét chú này có được hay không, xét chú tiểu này có được hay không. Chứ ta bỏ thâm kính, tức là số phiếu thuận đa phần thì chúng ta sẽ được, mà số phiếu trống đa phần chúng ta bị rớt. Cái đó là chuyện thật vậy đó, hồi xưa nó vậy, với sự tưởng áp dụng cái phương pháp của hồi xưa tới giờ. Nhưng ngày hôm nay thì nó có hai cái hình thái, có một số nơi không làm việc như vậy, và có một số nơi lại cho xuất gia gieo duyên. Xuất gia gieo duyên là một việc tốt, nhưng xuất gia gieo duyên sau đó phải hoàn tục lại, phải kinh luật đàng hoàng rồi mới xuất gia, rồi mới tu tiếp tục nữa. Quả thật như vị nào mà nhân cơ hội mà núp bóng ở xuất gia gieo duyên và đeo mang hình thức đó tiếp tục nữa thì đó chính là trộm tướng đó. Chính là trộm tướng đó nhé, chúng ta nhớ rõ như vậy. Thì cái điều mà ngày sau này mục đích để làm chi vậy, mà như chẳng hạn như là phải do cho 1 năm, 2 năm, 3 năm. Bởi vì điều thứ nhất là cái chúng ta không như thời xưa Đức Phật này có thể suy tiền quảng hậu, hay là các vị cao đồ ngày xưa các ngài có có cái tha tâm thông của ngài, có cái thần túc thông, cái ngài có thể suy xét, quán xét tam tướng của mình về tương lai của mình, về cái nghiệp quả, về cái sự của từng cá thể. Còn ngày hôm nay thì chúng ta không thể nắm bắt được tâm của người mà thể hiện trước, tức là cho cái sự trải nghiệm, cho cái sự trải qua để mà rồi từ đó coi như là gian nan thử thách một phần, và cũng như là hòa nhập ở trong cái cách tu tập, để từ đó khi xuất gia lên là một vị tân sa di, là một vị tân tỳ kheo vân vân, thì vị ấy hiểu biết pháp và lực để mà hành trì. Chứ còn sự thật ra thật là tiếc lắm quý vị, có những vị xuất gia lên mà không lo học kinh, không lo học luật, không lo hành trì, mà họ chỉ lo cái việc mà nó phi pháp, hay hoặc là họ mượn cái kế sinh nhai vân vân, thì những người đó rất là đắc tội. Thì đây chính là chúng ta là làm đi cái sự suy giảm của Phật pháp, mà nó một cách lớn hơn đối với tinh thần Phật pháp. Chọn lựa những người nào có cái tâm tu, có cái tâm lý xuất gia hơn là hình thức xuất gia. Thì cái tâm lý xuất gia được ở đây chính là phải nuôi dưỡng, phải nung nấu, không phải là ấu niên xuất gia tất cả đều là tốt đẹp. Những người có như là trung niên xuất gia, hay là những người thanh niên xuất gia, hay những người lão niên xuất gia là những người xấu, chúng tôi không có quan tâm như vậy. Mà có như là ấu niên rồi thanh niên rồi thiếu niên rồi trung niên rồi lão niên, những ai có cái tâm cầu học, những ai có cái tâm cầu tu, cần tu, thì người đó mới là một người tốt ở trong Phật pháp. Những người đó mới là những người gìn giữ dường mối, mới là thể hiện cái sự mô phạm cho Phật pháp, mô phạm cho đại chúng. Nhưng sự thật ra mà nói, tại sao mà các vị thích người tuổi nhỏ cho lớn lên được xuất gia? Bởi vì không liên hệ với gia đình, ở đó không bị dướng dấp tình cảm giữa vợ chồng, con cái, cháu chắt. Như thế thì dành hết tâm cho đạo và không bị lạm phát. Thì đây chính là một cái điều mà tâm tư các vị lớn người ta thường đề đạt, thường người ta chấp thuận cho các vị nhỏ mà người ta có một cái đạo hành, người ta có một cái sự tu tập tốt đẹp. Thì đó chính là một điều mà nó có một sự dị biệt. Cho nên hỏi vậy chứ tại sao nó khác thời Phật? Chính là ở đó chính là cái tâm của chúng sinh phàm phu ngày nay quá nhiều là cái điều bất ổn, cho nên phải đưa ra những cái khung hình, đưa ra những cái răn đe trước, hay là chúng ta thử thẩm nghiệm trước rồi sau đó rồi mới có cái quyết định. Thì đây cũng là một hình thái tốt đẹp để nhằm làm tốt đẹp, làm lớn mạnh cho Phật pháp, chứ không làm cái gì mà nó nguy hiểm, làm nó tác hại cả. Cho nên vì vậy chúng ta là một người tu tập, hay là chuẩn bị tu, hay là đã tu, đang tu, thì chúng ta cũng phải có sự lưu ý đối với các vị thầy, là các vị giảng sư, là các vị trụ trì, hay là các vị mà giáo thọ y chỉ sư cho người, chúng ta lưu ý. Bởi vì sự thật mà nói thì những gì mà chúng ta tu là chúng ta phải hiểu biết cái giá trị tu của mình, và cũng như tu chúng ta phải có một phần kinh luật. Chứ còn không thể nói tu mà không biết gì hết trơn, không phải nói như tổ ngoại năng không biết cái gì hết trơn rồi mà là thành mẫu, thì cái chuyện đó chính là của tinh thần của giáo nghĩa Bắc truyền. Chứ tinh thần Nam truyền thì không nhìn nhận cái điều đó. Phải rõ ràng, phải hiểu biết, và phải có một cái sự tu tập nó tinh thần, phải có cũng như là ít nhất cũng phải là phải trải qua một cái thực nghiệm, một cái kinh nghiệm tốt, nó được gắn đặt, nó được trải nghiệm, để nó được thực tập. Chúng ta gọi danh từ thực tập thì đúng hơn, phải được thực tập. Và từ chỗ đó rồi sau này vào cuộc đời của người tu sĩ, có phong pha và ấu tác, có thác lên, mới hiểu biết được cái giá trị tu tập, mới hiểu biết được cái giá trị cái con đường đi của mình. Và như vậy thì chúng ta mới hết tâm, mới bằng mọi cách chúng ta thực hiện cái tâm lý xuất gia của mình, và hết lòng với đạo, hết lòng đối với Phật. Chứ còn sự thật ra, một người mà vào cẩu đầu xuất gia, nếu như họ đủ tăng đoàn ngay lúc đó thì họ trở thành vị tỳ kheo. Và cũng như một vị tu mấy chục năm, nhưng một khi không còn muốn tu nữa thì chỉ thỉnh tăng là một vị tỳ kheo lên, chỉ bạch trình bây giờ xã nhấn, xã tiểu học thì lập tức cũng sẽ trao y, trao bát trả lại cho chùa, là trở thành một hình thức xuất gia bình thường. Thì chúng ta là một người cư sĩ cũng xin nhắc cái điều này để cho quý vị hiểu luôn. Thường thì người dân Việt Nam nó lạ. Ví dụ như bây giờ mà một sư nào đó trụ trì, hay một sư nào đó pháp sư, giảng sư hay thiền sư, hay là tu tập chừng 5, 10 năm hay 30 năm, khi mà đi ra đó, chúng ta không được quý mến, mà chúng ta coi đó là một tội đồ. Tội đồ thì đây cũng là một điều hiểu hết sức là nông cạn. Hay có thể nói rằng chúng ta không có làm cho cái sự lớn mạnh. Ít nhất nếu họ không còn tu nữa thì họ là một cư sĩ, một thiện nam hết sức là tốt đẹp, mà chúng ta có thể gần kề, chúng ta có thể có cái sự học tập, hay chúng ta có thể có cái sự hiểu biết. Còn ở đây mà chúng ta đưa lên một cái khung hình xử bắn, chúng ta coi họ là một tội đồ, coi họ là một con người thất cận, họ là một con người hết sức tệ hại, thì quả thật họ trốn. Thường thường là thường thường hoàn tục xong, tức là mất tích đâu chừng 5-3 năm sau, 5-10 năm sau mới dám xuất hiện. Mà cái thứ quý vị, ví dụ như người ta không còn cầm súng tiếp tục ở trên cái mặt trận phiền não, chết nhất người ta buông súng rồi, xuống rồi người ta quy hàng đó, thì người ta cũng là con người tốt đẹp chứ, chứ phải có người xấu. Nhưng điều mà đúng như là ngựa hoang về tới bến sông rồi, nhưng người đời không có chấp nhận được, thì quả thật một hình bóng cao đẹp mình đảnh lễ, mình cúng dường, mình tôn trọng, bây giờ không còn cái gì hết, thì cũng thành thật xót xa cho những tâm tư của những người có cái lòng kính trọng, có cái tâm hộ độ, có cái tâm giúp đỡ cho Phật pháp và chính cá thể của vị đó. Cho nên đây là một cái lý mà quý vị biết tiếc lắm, các vị huynh đệ tiếc thương những người thầy đau khổ như mất con, vì chính những người Phật tử là những người có nói dày công bỏ ra có như cơm áo gạo tiền bằng mọi hình thức để mà nuôi dưỡng mầm mống này, để giúp cho đạo, thì nó mất đi thật sự là buồn. Nhưng chúng ta phải có một cái mở cỡ mở hơn, đó chính là chúng ta hiểu và cảm thông cho họ, thì đạo pháp nó một mai nó được tốt đẹp. Bởi vì cần những người hiểu về lực, hiểu về pháp mới gần kề chư tăng một cách tốt đẹp và hỗ trợ chư tăng tốt hơn. Quý vị vậy chứ quý vị, làm sao mà thuộc bài cho bằng từ trong chư tăng mà họ hoàn tục ra, rồi họ quay lại họ hộ tăng, họ hộ pháp, thì như thế họ biết đầy đủ tất cả. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết thương những người mà xa. Những người ở ra đây chúng tôi nói là những người có cái tâm thực tu, mà họ bị ngã ngựa, hay là họ bị phiền não, hay họ bị nghiệp quả, chúng tôi nói một cách tổng quát. Mà những người đó có cái kiến văn Phật pháp, có cái sự tu tập căn bản, được cái sự thừa nhận, thì đây là một điều vài lời xin đóng góp như vậy. Nếu có điều gì mà thấy thiếu sót thì kính trung thành quý ngài một túc nam mô Bụt Thà nhá, để kính mời để được Phật tính trả lời rồi.
Dạ, ta cũng còn xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Địa Quyền. Sẵn nhân như dịp Thượng Tọa Địa Quyền còn trước máy thì con xin được hỏi thêm một câu nữa mắt cũng liên quan đến cái vấn đề xuất gia. Thì thường thường thì theo như là ở trong cái thời gian bây giờ thì một cái người bất cứ một ai muốn xuất gia thì phải đi đến chùa làm giới tử hay là chú tiểu trong một thời gian rồi chú vị chủ trì mới quyết định cho xuất gia. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng thí dụ như là ở trong chung này hoặc là có những người Phật tử nào người ta như đã từng nghe pháp, người ta đã từng tu tập ở nhà rồi vân vân, thì người ta muốn đi đến chùa trong 1-2 tuần lễ vân vân, một thời gian ngắn hoặc là 1-2 tuần lễ được xuất gia. Vậy thì có chấp nhận hay không, hay là phải hay là phải trải qua một cái giai đoạn, hay là phải trải qua một cái giai đoạn thử thách rồi mới cho xuất gia. Con xin kính thượng tọa Tuệ Quyền quan hệ với sau lưng thiên nhiên con là công này.
Kính lời chia tăng, kính chào quý tu nữ cung chư Phật tử. Thì như đã nói rồi, bây giờ nếu mà quý vị đến để xuất gia trong một thời gian là một tuần, là nửa tháng, là 10 ngày, thì chúng ta cứ phục sinh chư tăng. Nếu như là tu sa di, xuất gia sa di thì nó rất là đơn giản. Như hồi nãy nói là đừng có kỵ hình dị tướng, thì chúng ta sẽ được đắc y. Bởi tại sao không phải phân biệt những người mà bị dị tướng, bị kỳ hình? Bởi vì cái chiếc y này là chiếc y của sa môn hạnh, là của pháp tướng sa môn, là lá cờ la hán. Một người mà dị tật không thể xem xét được, hay hoặc bị những cái nghiệp nặng nề quá, hơi dị tướng, chúng ta nói như vậy thôi thì họ sẽ không được tu, mà có thể cho họ tu thiền, có thể cho họ làm công quả, cho họ làm những cái việc thiện, chứ không thể cho đắc thi. Chúng ta nhớ như vậy đó, là nó thuộc về cái phụ điều ở trong cái tinh thần luận. Và ngược lại, và tiếp theo nữa đó, đó không phải là một sự phân biệt, mà đó chính là muốn nêu cao lá cờ la hán. Một con người mà chúng ta thấy, nếu như mà bị những cái tình huống khờ khờ hoặc là điên điên khùng khùng vân vân thì không thể chấp nhận. Cái sự tu tập của vị trí nó cũng là có những cái điều căn bản. Và chúng ta nhớ một điều nữa, cái sự tu tập đòi hỏi một cái tâm lý xuất gia, nhưng qua đó cái hình thức xuất gia cũng không kém phần quan trọng. Để chi? Để cho phát lên mình một cái chiếc y, thì đó, điều đó nó để hỗ trợ cho cái sự sinh hoạt tâm đoàn được tốt đẹp. Có nhiều người bị từ chối, không được xuất gia, bởi vì có những cái kỳ hình dị tướng, mà lẽ ra đâu phải cần đắp y. Nếu chúng ta có cái tâm tu, chúng ta có cái tâm tu thiền, chúng ta có cái tâm nếu đến chùa để được phục vụ, để được làm công quả, hay là để được tu thiền, thì cái hình thức nào cũng được hết. Sở đây muốn nói với vị, khi bước vào chùa, điều thứ nhất chúng ta sẽ ra sai gì? Thì đây là một tiêu chí cần thiết. Là chúng ta không có bị cho vào chùa, hoặc được chấp thuận. Nó được cả hai lý, vừa gia đình chúng ta, và sau tiến thêm một bước nữa, đó chính là xã hội. Chúng ta không bị những cái quan thuế, chúng ta không bị những cái sự nợ nần để mà chúng ta trốn, chúng ta đi tu. Tuy là không như cái giáo phẩm của tỳ kheo là buộc, nhưng điều mà cái điều này cũng cần phải có một sự quán xét. Chẳng hạn như bây giờ họ phải trốn lệnh truy nã của nhà nước, để họ núp bóng vào cái chuyện tu hành, để vượt qua cái sự truy nã của pháp luật, đúng không? Thì những người đó cũng không được phép. Còn đặc biệt còn cao hơn nữa là những người xuất gia tỳ kheo á, thì chẳng hạn như chúng ta biết phải đầy hang, để đủ 20 tuổi, nếu là tăng tỳ kheo thì phải là người nam, phải được cha mẹ cho phép, hoặc là phải trên 20 tuổi, rồi không có bị cơ quan thuế, rồi không bị những cái bệnh nan y, chúng ta gọi là cái bệnh nan y. Thì như thế tăng đoàn sau khi mà tứ tất bạch tuyên ngôn của nhị vị thầy Yết Ma, Tắc Trình Tăng và Bạch Trình Tăng hỏi nhiều lần bằng câu tiếng Phạn, thì nghe cho nó mới cho trả lời. Còn nếu không là mới trả lời, thì đây là cái tiêu chí. Còn sự thật ra quý vị đã đầy đủ tất cả thì chúng ta đến chùa chỉ xin chư tăng, thì nó không cần phải cho quý vị là cần phải học thuộc kinh, cần phải học thuộc lần, mà quý vị phải hiểu. Thí dụ như bây giờ nói là Buddhist-so-si, nó có phải người đàn ông không? Là chúng ta biết hỏi Buddhist-so-si mà chúng ta phải Amma-phàn-tê. Chứ nó không Buddhist-so-si mà chúng ta nói Nát-thi-phàn-tê. Thì là chúng ta là nữ nhân rồi thì đủ chúng ta ra. Thì sự thật là vậy. Thí dụ như là Paripunavisutivasosi, tức là người đã đủ 20 tuổi chưa? Mà nếu chúng ta không hiểu như vậy, tuy là đọc văn tiếng Phạn, nhưng điều mà cái vị mà thầy chỉ dẫn, phải chỉ dạy cho cái người tu lên tỳ kheo phải hiểu rõ. Khi câu này là hỏi rằng mình đã đủ 20 tuổi chưa, con phải đáp rằng con đã đủ 20 tuổi. Và nếu như con nói con đáp chưa đủ 20 tuổi, nó tiếp phản thề, tức là bạch ngài không có, hoặc là chưa đủ, hoặc là chưa đúng, vân vân. Hay hoặc là mình gọi là ngươi có bị bệnh lao không, có bị bệnh cùi, có bị bệnh ghẻ lát vân vân, hay là bị cái bệnh năng y vân vân. Và nếu chúng ta không biết hỏi có hay không, chúng ta đáp là tham phán phản thề là cũng kẹt. Thì về cái lý, về cái sự, tuy là vậy nhưng thì cũng phải thành tựu, dạ, cũng phải biết. Thì ngay khi đó thì chúng ta được tu, là một người, là một vị tỷ kheo. Sau khi tắc tứ tắc bạch tuyên ngôn xong, sau khi đã hỏi, đã xem xét xong, và vị ấy vào trước tăng và đảnh lễ đối với vị hòa thượng của mình, và sau đó bắt đầu nhị vị tuyên ngôn, tức là nhị vị yết ma, bắt đầu mới tác trình tăng. Tức là vị tỷ kheo tí xá này đã, chúng tôi đã hỏi, hôm nay đã đầy đủ điều kiện. Nếu như chư tăng nào chấp thuận cho vị này vào hàng ngũ của tỳ kheo, vào hàng ngũ của tăng đoàn, thì xin vị ấy yên lặng. Còn nếu không chấp thuận thì xin vị ấy nói ra. Và thế là sau bốn lần tuyên ngôn bằng tiếng Phạn, và chư tăng chấp thuận thì ấy trở thành vị tỳ kheo đã được chư tăng xác lập. Thì nó chỉ như thế thôi để chúng ta đã thành tựu một phẩm mạo của tỳ kheo hay là phẩm mạo của người tu. Thì như thế không cần thiết phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm gì mà làm chú tiểu hay làm giới tử. Thì đó là câu hỏi xin trả lời một cách rõ ràng và dứt khoát cho đại đức Pháp Tính như vậy. Dạ, đại đức Pháp Tính có hỏi gì thì xin tiếp tục. Dạ, là mồ của thầy nhé. Thì có thể xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính hỏi thêm cho tôi một câu nữa, và sau đó xin đại đức Pháp Tân tiếp tục. Bởi vì
dạ sa thú con một lần nữa xin kính tri ân đến thượng tọa Tuệ Quyên. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi nghe được tín hiệu rõ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, tiếp theo còn 6 lần chúng ta sẽ đến với thượng tọa Pháp Tăng. Con không biết thượng tọa Pháp Tăng, dạ sa thú con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi, kính tri ân đến thượng tọa. Ở trong đây thì con cũng xin được tiếp tục hỏi về những cái vấn đề, có thể những cái vấn đề nào mình giảng ngược bớt, hay là mình phải giữ nguyên như vậy. Thí dụ như là bây giờ có một người nào đó, người ta một cái chú thiệt nga, một người nam cư sĩ, người ta xin xuất gia, thì khi mà nếu mà muốn xuất gia trở thành một cái vị sa di thì phải học thí dụ như là 75 điều ân học pháp, rồi 16 bài quán tưởng, 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia, rồi học kinh xuất gia vân vân. Thì căn cứ theo ở trong thời nay thì có những vị người ta như là phải nói rằng là cái sự học của người ta nó hơi yếu. Rồi vậy thì nếu mà theo như cái vai trò bây giờ của các vị trụ trì và ở trong cái tình hình hiện tại như vậy đó, thì có thể bỏ bớt như là cho cái vị đó học ít là bớt hay không. Nếu mà mình cho thì càng ngày cái lực nó sẽ giảm, còn nếu mà không cho thì sẽ ít có người vào xuất gia. Có nghĩa là vì nhiều điều học khó quá, thành ra ít có người học thuộc nên ít có người xuất gia. Còn để mà nếu mà cho giảm bớt thì dần dần thì sẽ có rất là ít người thuộc về những điều này. Vậy thì con ở đây thì cái bài học ngày hôm nay có thể giảm thiểu, giảm bớt những cái điều gì đó nó ít ỏi xung quanh. Vậy thì nếu mà như các vị trụ trì, chẳng hạn như là Thượng Tọa Pháp Tân, thì trong cái trường hợp này thì Thượng Tọa sẽ giải quyết như thế nào? Con xin kính Thượng Tọa Pháp Tân, Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư ạ, Nam Mô Tham Ma ạ, Nam Mô Sang Khai ạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức Đa Hiền Trung Vân. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Nãy giờ đó thì chúng tôi có nghe Thượng Tọa Tuệ Quyền thảo luận hai câu, nhưng mà sự thật ra thì chúng tôi đang uống thuốc, nó có cái chất ngủ nên ngồi nghe rất chờ do đang uống thuốc, nên chúng tôi cũng ráng mà ngồi nghe rồi để rồi chờ một câu để mà thảo luận. Thì ở đây đó thì cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính nêu đó là nêu là với cái xã hội ngày nay đó thì mình có thể thêm hoặc là có thể là mình bỏ bớt những cái điều nào nó không quan trọng hay hoặc là nó không quan trọng nhưng đúng, hay là nói là những điều nào mà mình thấy là nó tạo cho cái sự mà rất là nhiều nặng gánh cho những gì mà tân xuất gia đó, thì mình có nên bỏ bớt hay không? Thì chúng tôi nghĩ rằng là luật của Phật đó thì một điều đó là chúng ta nên cố gắng gìn giữ hết trọn vẹn thì tốt. Bởi vì theo như chúng tôi nghĩ rằng là cái tùy theo mỗi người, tùy theo cái giới tử đó xuất gia, nếu là người già thì khác, nếu là người trẻ thì khác, người có cái khả năng học nhiều thì khác, còn cái người mà không có khả năng học nhiều thì khác. Ví dụ như một cái người già họ có cái tâm tu, một người già mà họ có cái tâm tu, họ quyết chí họ tu, họ xuất gia để họ từ bỏ cái cuộc thế này ra để họ mà vô xuất gia trong chùa đó, thì những cái điều cơ bản thì theo chúng tôi nghĩ là phải nên học. Thí dụ như bây giờ là những cái nghi thức Bali Việt, nghi thức mà để sinh xuất gia, thì cái đó là phải thuộc, cái đó là phải thuộc, cái điều đó là cần phải thuộc, chứ không cần phải nhắc. Vậy thì nhắc thì có nhắc sơ thôi, những gì đó phải thuộc. Rồi thí dụ như mười giới thì là quy y Tam Bảo, hay hoặc là cái duy thức đó, thì mười giới đó là cái người bị tân sa di đó cũng phải học thuộc cả bê ly cho đến là Diệt Văn, thì mình phải thuộc những cái điều đó. Rồi nói về kinh tụng thì những cái bài kinh chúng ta biết là kinh tụng thì rất là nhiều, nhưng mà tối thiểu thì cũng phải có lễ bái Tam Bảo, rồi hướng chư thiên, rồi hướng phước báo, những cái bài nữa tương tự như vậy thì cũng phải thuộc. Thì cái điều đó không thể thiếu được, chúng tôi nghĩ là không phải thiếu. Còn kinh tụng thì chúng ta thấy là rất là nhiều, kinh tụng rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ bài Nam Mô Ni hay là Tham Ma Chắc, thì đối với người già kêu họ học cho họ ngắn lắm, họ cũng nổi. Rồi còn về vấn đề giới luật đó thì chúng ta thấy rằng á, chúng tôi theo quan điểm của chúng tôi nghĩ rằng là điều nào mà được học của Đức Phật thì chúng ta nên học được, nên nhớ nằm lòng được thì rất là tốt, rất là quý. Nhưng mà nếu đối với người già mà biểu là họ 75 một khóa trở thuộc bằng nguyên văn Bali thì họ học chắc chắn là cũng không nổi. Và cho nên là những học điều nào là những cái điều thuộc phước sức thì cần phải hiểu, mười giới thì cần phải hiểu, và những cái điều nào mà nó phải thật sự là mình thấy rằng nó mang đến cái tầm tác hại đời sống phạm thận, thì mình bắt buộc họ phải học hiểu những cái điều đó, học thuộc về những điều đó. Còn như ở năm hộ khác đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà được thì học Việt Tăng, còn không thì cũng phải coi để nhớ những cái đại ý ở trong cái 75 hộ khác đó. Ví dụ như chúng ta biết rằng những vị sơ di gồm tất cả là 111, ví dụ vậy, hay 105 rồi, ví dụ 105 điều họ, thì những cái điều nào mà mình thấy rằng nó thật sự là mang đến cái tầm tác hại, hoặc là những điều nào nó có lợi ích, thì vị tân sơ di nó cùng cần phải học, chứ không thể nào bỏ qua được. Rồi như là kinh tụng cũng vậy thôi, những cái bài kinh cơ bản, ví dụ như kinh lễ bái tam bảo, rồi những cái bài kinh phúc chúc, những cái bài kinh phúc chúc. Bài kinh phúc chúc thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều rồi, cũng rất là nhiều. Thì những cái bài kinh phúc chúc nào, ví dụ như bài Ra Sao Qua, rồi bài Sắc Ba Bút Tha, hoặc là những cái bài tương tự, cả việc viết văn lẫn Bali, thì đây chúng tôi nghĩ là cần phải thuộc. Đó là đối với những người già, đối với những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi mình bắt họ học nhiều quá họ cũng không nổi nè. Và cái người trẻ mà không có cái khả năng học, cái trí của họ kém, trí nhớ của họ kém, trí tuệ của họ kém gì, thì mình cũng không thể nào bắt họ được. Dạ, nhưng mà họ có cái tâm tu là cái điều đó là theo chúng tôi nghĩ là rất quan trọng. Do vậy thì khuyến khích họ tu mà mình tạo cái sự thuận lợi theo quan điểm của chúng tôi. Nhưng mà nếu như mà giới luật của Đức Phật, cái luật điều học của Đức Phật ban hành á, thì những cái điều đó cần phải giữ học tu hết hoàn toàn là tốt. Còn nếu như lỡ mà cái vị đó mà lớn tuổi xuất gia mà họ không muốn, họ có cái tâm tu thật sự đó, họ muốn sống cái đời sống để mà có đời sống xuất gia, để mà nương tựa vào pháp học pháp hành, thì mình cần phải khuyến khích cho họ. Bởi vì nếu mình bỏ, mình bắt buộc họ thì không khác nào nếu họ làm nổi thì bỏ qua cái cơ hội để họ thăng tiến được cái đời sống xuất gia. Thì theo chúng tôi nghĩ là người già là như vậy. Còn đối với người trẻ mà có cái khả năng học đó, ví dụ như những vị sư mà 19-20, 18-20, sức đó là sức học. Cái người ở tuổi đó là tuổi học, mà bảo rằng mình bỏ qua hết thân cho thuộc cái gì, hoặc là thuộc bậc bè thì nó trở thành cái truyền thống. Nói cái truyền thống thì nó là truyền thống tốt đó, nhưng mà nó trở thành cái thông lệ mà sau này đó thì những vị khác dù là tuổi trẻ cũng không bắt học nữa. Thì họ hám mà một cái vị mà xuất gia mà không có hiệu lực, không biết cái điều học của mình lên nó chưa nghiêm thức mà thiên tu nó cũng bậc bè thì rất là ủi, mà nó cũng không đúng. Mà như vậy người ta thấy là tu sẽ rất là dễ, tu rất là dễ. Bởi vì chúng ta thấy là tu tỳ kheo là một cái, mình xin lỗi, tu sa di thì là một bước tiến đầu tiên, nhưng mà nó là cái nền tảng để bước cho tỳ kheo, bước lên tỳ kheo. Còn tu tỳ kheo thì là thật sự là quan trọng, có tăng chứng, có tăng chứng rất là nhiều, có tăng chứng rất là nhiều, rồi có tu ngôn, tức là có cái hai vị thiết ma tụ tiên ngôn trình cho tăng biết cho vị này tu lên bậc trên là tu tỳ kheo. Thì ở đây chúng tôi nói là đối với một vị mà tân sa di, nếu mà vị đó còn nhỏ thì phải, nếu mà vị đó còn nhỏ và có sức học thì nên bắt buộc cái vị đó phải học, học chừng nào thuộc mới cho tu. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì mình cho tu nhiều, nhưng mà nếu như mà mình không cho họ học những cái điều đó, vô hình chung lâu ngày thì họ thấy cho cuộc tu này nó dễ quá. Cuộc tu này nó dễ quá, và cái người ngoài nhìn vô nó cho ai tu cũng dễ. Thật sự là như vậy. Bởi vì một vị mà chúng tôi thấy rằng không dám nói, nhưng mà nếu mà một cái ngôi chùa nào mà nơi đó có đào tạo vị xuất gia vị sa di đó, hay tỳ kheo gì như vậy, có cho tu mà ở nơi đó học được đàng hoàng, dù gì đó ra đời, chúng tôi xin nói ra ngoài đi đây đi đó thì cũng được chư tăng. Nếu mà cho học đàng hoàng thì luật kinh luật rõ ràng thì chư tăng đi vị đó mà đi chùa này chùa kia dự lễ đó, thì chư tăng cũng như là Phật tử rất nể. Nể ở đây là cái đời sống của vị đó biết được cái luật của mình hành, cái pháp của mình hành, biết được cái tri kiến ở trong Phật pháp, ngay cả giáo lý, thì vị đó biết được thì người ta rất là nể. Còn trong khi mình mình mang cái chiếc y, có những cái ngôi chùa là nếu như mà cho xuất gia một cách dễ dàng thì không phải là cái mà theo chúng tôi nghĩ rằng không phải là cả tạo điều kiện cho nó tu, cho họ tu, mà là họ vô trong tu rồi đó thì họ là cái người phá đạo, bởi vì họ không biết luật để họ hành, không biết việc để họ làm, không biết phận sự nào họ làm, mà giống như là cái câu mà ông bà mình gọi là sư tử trùng sư tử thực đó, có nghĩa là cái con mà cái con vòi con tu vẫn ở trong cái mình con sư tử đó, thì nó mới ăn thịt con sư tử được. Nó là như vậy, thì chỉ có những cái thành phần mà tu ở trong chùa, tu trong Phật pháp này nói chung, mà nếu như mà không có rõ về luật, không hành về luật, đặc biệt là không rõ về kinh luật để mà mình làm, thì chính những cái thành phần đó nó có thể là làm cho suy sụp Phật pháp, chứ không phải là phí tu. Thầy chúng tôi nghĩ là như vậy. Còn cái tinh thần mà đối với một người mà tu tập á, một vị trụ trì đó, mà nên khuyến tu là tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cho người đã tu, nhưng mà cái mặt ở cơ mặt cơ bản là phải tùy theo cái đối tượng người. Thầy chúng tôi nghĩ là như vậy. Cái người lớn tuổi thì phải có khác, bởi những người lớn tuổi á, là phải cho họ học cái căn bản để họ dành cái thời gian họ hành thiền, hành thiền. Còn cái người trẻ tuổi đó mà có cái năng lực đào tạo đó, thì cần học càng nhiều càng tốt, học Phật pháp càng nhiều càng tốt, thông rõ luật kinh càng nhiều càng tốt, để sau này họ có thể là kế thừa, họ có thể là làm được những cái chuyện Phật pháp mà mang cái tính truyền thừa Phật pháp, thì theo chúng tôi nghĩ rất là hay, rất là hay. Thì cái quan điểm của chúng tôi nhé, ý của chúng tôi là như vậy, tức là gọi là luật của Phật thì học càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà muốn mà để cho tu thì tùy vào cái đối tượng, cái người nào mà có thể dễ dàng tiếp thu tu tập thì mình sẽ cho cái người đó tu học rất là nhiều, học để mà hiểu được cái luật, cái hành, cái việc luật để mà người gì đó hành cho nó đúng, vừa làm giống như chúng ta gọi là mô phạm của Phật tử, của chư thiên, hay là chúng ta gọi là mô phạm của quần chúng, mô phạm của quần chúng. Mà mô phạm của quần chúng đâu phải là mang chiếc y, mà gọi là mô phạm quần chúng, mà phải là có cái tri kiến trong đó. Dạ, cái tri kiến trong đó thì thật sự mới mang đến cái sự lợi ích. Rồi mình ít nhiều ông sư đó, là mình cũng là cái người mà có thể hướng dẫn Phật tử. Dạ, hướng dẫn Phật tử. Mà nếu như mà mình không rành về tri kiến, tức là không rành về giáo điển, không rành về giáo giáo lý của Đức Phật, không có biết luật mà mình hành, thì mình làm sao hướng dẫn cho Phật tử được. Thì mù mờ ấy, mình mù mờ thì làm sao hướng dẫn cho những người đó thì cũng là mù mờ luôn, những người Phật tử thì mù mờ luôn, thì nó cũng không tốt. Thầy chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của đây nó Phật tính thì chúng tôi xin được thì góp ý chia sẻ với cái quan điểm của mình, nó là như vậy. Nên một cái thời gian
sa thú còn kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng đã thảo luận trường hợp công vừa rồi. Bây giờ thì còn kính lãnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, còn xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan nghĩ trả lời với lớp học một lần nữa. Sa thú thượng tọa Pháp Đăng, ở trong dựa theo cái bài học này thì còn tỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận dùng tại sao có những cái điều học có nhiều người ta cho rằng thí dụ nó rất là nhỏ và có nhiều khi nó không có tác hại gì hết, tại sao vẫn còn duy trì cái điều học đó. Thí dụ như ở trong luật nói về một cái vị tỳ khu không có được ngậm tâm như là ngậm tâm xỉa răng ở trong miệng, là mà khi mà đi đến ở toilet, những cái ngày xưa nhà cầu, ở trong sách ngày xưa để nhà cầu, ngày nay thì chúng ta dùng toilet. Thì những cái điều học ví dụ như là ngậm tâm mà ngậm cái tâm xỉa răng mà đi đến đó, thì thí dụ như là nó cũng không có cái theo như có một số người ta nghĩ đó, thì cũng không có đem đến một cái tác hại gì cho ai. mà tại sao mà mình phải gìn giữ những cái điều đó, tại sao mà không bớt đi những điều đó cho cái điều học nó càng ngày nó càng ít lại. Vậy thì ở trong cái ý này thì không muốn tỉnh thượng tọa Pháp Lâm quan nghĩ thảo luận dùm, tại sao có những cái điều học nó rất là nhỏ, nó không có gây tác hại đến, ví dụ như tác hại đến chúng sanh nào, mà tại sao không có bỏ bớt mà vẫn còn duy trì cho đến ngày nay. Con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng.
Cái tập thể đó thì nếu mà càng
khi có cái nề nếp đó, thì nó càng mang lại lòng tin cho mọi người. Nhưng mà cái tập thể đông người mà cái sự dễ vui dùng một xíu đó, nó không thể động lên cái sự ồn ào kinh khủng lắm. Chúng ta có thể nói như là bây giờ một cái tập thể đông mà mình mà cái cuốc cũng như một cái mà đông người thì nó sẽ nghe tiếng ồn kinh khủng lắm. Nhiều khi mình không nghĩ như vậy, nhưng thật sự khi mà chuyện đông người ấy, thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà nó gây ra cái tác phản hàng ta khá rất là nhiều. Nên những cái hốc giới mình thấy nó nhỏ, nhưng mà thật sự nó không phải nhỏ do cái tâm bất thiện. Đã là tâm bất thiện thì nó sinh ra cái nghiệp bất thiện không tốt rồi. Nên bất cứ những cái điều nào mà nó liên quan, ví dụ chúng ta thấy rằng luôn cái điều liên quan đến cái thuyết pháp đi, dù mình thuyết pháp một cái người cầm dù cũng không biết, người cầm dao cũng không biết, người cầm gậy cọc cũng không biết, thì thành ra chúng ta thấy tại sao mà nhưng mà thật sự ra đó chúng ta thấy nó đơn giản là như vậy, nhưng mà thật sự những người cầm gậy cọc đó là những người đó là họ không có tâm cầu nghe pháp, mình không thể nào thuyết pháp đến những người này. Chỉ có khi nào những người họ nghe pháp, họ có cái sự mà can trọng, hoặc là họ nghe pháp và tới nghe pháp không phải bằng kỹ thuật cây đá, nếu mà mình nói mà gì thì họ không vừa lòng đó, thì nó sẽ xảy ra những cái gì mà họ làm tổn thương mình. Nên những cái chuyện này nó vẫn có xảy ra. Nên Đức Phật Ngài biết được như vậy và Ngài ban hành những học giới để ngăn ngừa những cái lậu hoặc tương lai. Nên thường thường chúng ta thấy những lậu hoặc tương lai là gì? Có những khi mà cái lậu hoặc tương lai là sau này nó có những cái điều mà có thể là bây giờ nó xảy ra chuyện nhỏ như vậy, nhưng mà sau này có thể xảy ra chuyện lớn cũng tương tự như vậy. Nên Đức Phật Ngài quy định cho cái tăng cái việc mà tiếp pháp giảng đạo cũng vậy, không có tiếp pháp được cầm dao cầm kiếm cầm gậy cầm cây cối cầm đá cầm gì đó, không có được giải tiếp. Bởi vì cái điều đó nó cũng có hiện tại thì sẽ có ít, nhưng mà nó tương lai sẽ có nhiều. Vì chúng tôi cũng đã thấy rằng cái thời kỳ mà loài người nó cũng sẽ sinh ra cái sự xung đột, một những khi mình tiếp pháp họ không vừa lòng, họ cũng sẽ gây ra sự tổn hại cho mình. Thành ra những chuyện mà như là chúng ta thấy những học giới mà bị cô cười, chúng ta thấy cười mà như cười nghiêng, cười nửa, cười ra nước mắt, cười há miệng, những cái cách đó thì mình có thể giống người đời mà họ có thể làm như vậy được, nhưng mà bị đi cu thì không có thể nào mà cười há miệng, cười giăng nước miếng, hoặc là cười nhắm mắt gì. Cái cách đó là có thể là người ta sẽ không có vừa lòng. Nên những cái điều mà ngay hiện tại thì tăng cũng có những lúc làm như vậy, người ta không vừa lòng, người ta là xa cách từ nhà, hoặc là những bạn mà tôi còn cảm thấy vị này không có tu túc. Nên những cái điều này là làm vị trí những cái khó chịu. Và chúng ta thấy những cái điều học giới, ví dụ như mình nói vị trí khu chống lạnh như vậy thì mình nhìn thấy còn cao, nhưng mà những người khác mà nhìn vô họ có thể không dự ý, họ có thể nói những vị trí khu thế này thì làm ra Đức Phật Ngài biết được những cái gì đó. Ngay trong hiện tại đã có những chuyện đã xảy ra, những con hạn chế học giới vì ngăn ngừa những cái tâm bất thiện, những cái tâm dễ vui phóng dật của chúng ta. Từ những học giới dù chúng ta thấy nhỏ nhỏ, nhưng mà thật sự ra nó cũng mang lại cái lợi ích cho hội chúng. Mà hội chúng đông, nếu mà những cái điều này không có ngăn cấm mà ai cũng đứng chống đạn, hoặc là ai cũng ăn hút rồi rồi như vậy, hoặc là ai cũng to tiếng như vậy, thì mình sẽ mang lại sự ồn ào, đặc biệt là nói gì cũng hội chúng đông. Nên những cái điều này Đức Phật Ngài chế định, chúng ta thấy để tăng trưởng lòng tin để những người chưa tin thường, người tin thường để tăng trưởng lòng tin thêm. Đó là một cách mà Đức Phật Ngài là vì đạo sư biết được cái vấn đề này. Nên những học giới được quan hành dù nhỏ lớn thì được mang lại sự lợi ích. Giống như mình nói thì ít thì nhiều nó cũng mang lại cái lợi ích, chứ không phải là không mang lại. Thì những học giới dù là nhỏ lớn cũng mang lại cái lợi ích. Nên á, một cái việc nhỏ ta làm cũng ảnh hưởng, những cái việc nhỏ nhất chúng ta làm ảnh hưởng cũng nhiều bao. Vì cái tâm chúng ta nó tạo ra cái nghiệp của cái tâm chỉ vui cũng giật tâm bất kỳ của chúng ta. Thì ở trong cái câu hỏi của Đức Phật Tính, chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ chúng tôi xin gửi hiện tại cho Đức Phật Tính.
Dạ, xa thu. Con xin ra thay mặt đại chúng của chúng tôi mà kính tri ân đến thượng tọa Pháp Năng đã thảo luận và câu vừa rồi. Dạ, cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh. Bây giờ thì kính thưa quý vị, phần thảo luận của chư tăng đã hết. Chúng tôi xin được tiếp theo là bản tin Phật giáo của thân ngài. Hôm nay chúng ta có một bản tin tương thức Phật giáo số 3224 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ. Bản tin này nói về Hội đồng Phật giáo Miến Điện cấm các tổ chức chống Hồi giáo, sẽ được Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Xin kính mời Phật tử Vô Bất Phi.
Trong ngày 11 tháng 9 năm 2013, một cơ quan do chính quyền chỉ định để giám sát bằng chứng Miến Điện đã ra một chỉ thị nhằm kiểm soát sự ảnh hưởng của các hoạt động chống nhóm thiểu số Hồi giáo do một nhà sư lãnh đạo. Có ít nhất 237 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động kể từ tháng 6 năm rồi và hơn 150.000 người phải di tản, phần lớn các nạn nhân là Hồi giáo. Cuộc bạo động đẫm máu phản ánh việc gia tăng tấn công vào người Hồi giáo tại quốc gia Phật giáo Tịnh Lan đã đe dọa sự cải cách về chính trị và kinh tế mà chính quyền khởi xướng 2 năm trước đây sau nửa thế kỷ bị thống lãnh bởi quân đội. Trong một án lệnh ngày 2 tháng 9, Hội đồng Tăng và Quốc gia đã cấm việc thành lập các tổ chức dựa trên hoạt động 969. Thủ phó của Hội đồng Asin Bhattanda Gunalinkara nói họ không được phép mà họ đã thành lập tổ chức và đặt dưới sự bảo vệ của luật pháp quốc gia. Hội đồng không chống đối việc chư tăng quảng bá tư tưởng 969, khích lệ Phật tử bảo vệ lòng tin của họ, chống lại sự đe dọa của Hồi giáo. Nhưng các hoạt động của những người lãnh đạo đã đi quá xa qua việc đề nghị các dự luật, gồm các luật ngăn cấm nữ cư sĩ Phật giáo kết hôn với người ngoại giáo. Con số 969 tượng trưng cho Đức Phật giáo pháp và chư tăng, chính thân Đức Phật, sáu ân Đức Pháp và chính thân Đức Tăng, đã trở thành biểu tượng của sự vận động nhắm vào việc cô lập những người Hồi giáo, số lượng chiếm khoảng 5% của 60 triệu dân số Miến Điện. Chư tăng lãnh đạo phong trào đã có lời kêu gọi Phật tử tẩy chay các dịch vụ do người Hồi giáo làm chủ, truyền bá tư tưởng này qua băng đĩa bán tại các cửa hàng và những quầy bán xong trên đường phố. Các nhãn hiệu được dán trên các cửa hàng trên toàn quốc để khách hàng biết chủ nhân là Phật tử. Các nhà lãnh đạo của phong trào nói họ không tha thứ cho sự bạo động chống lại Hồi giáo, nhưng sự gia tăng của các hoạt động đã đi kèm với cuộc nổ loạn ở thôn xã từ năm ngoái. Trong một lời khai vào ngày 10 tháng 9, một vị lãnh đạo dễ nhận biết nhất của phong trào là Viratu đã nói ông đau lòng bởi việc bạo động và yêu cầu hãy giúp nhau thiết lập sự hòa bình giữa hai hội chúng. Ông đã tự gọi các đền thờ Hồi giáo là các căn cứ của kẻ thù và khuyến khích Phật tử tẩy chay các thương vụ với người Hồi giáo và tránh xa các cuộc hôn nhân Hồi giáo. Tiếp xúc với các phóng viên sau khi đã ký bản khẩu cung, ông không chấp nhận lệnh cấm của Hội đồng Tăng già Quốc gia trong việc thành lập tổ chức 969, gọi hội đồng là phi chính chủ. Ông nói mọi tiến trình và luật lệ trong điều luật chư tăng đều bị viết dưới hồng sứ và chỉ là hội đồng được thành lập bởi chế độ quân đội. Hội đồng này được thành lập vào năm 1980 để kiểm soát tăng chúng vào tháng 9 năm 2007. Hội đồng đã ra chỉ thị cấm chư tăng tham gia vào các sinh hoạt thế sự. Một thông điệp rõ ràng nhắm đến hàng ngàn chư tăng chủ động trong cuộc cách mạng y vạn cổ động cho nền dân chủ trên toàn Miến Điện vào lúc bấy giờ. Một số chư tăng đã tham dự vào các cuộc xung đột giữa tín đồ Hồi giáo và Phật tử trong năm qua, nhưng Di Hà Thức, phát ngôn viên của Tổng thống Tây Sơn, nói chỉ một số ít trong số 500.000 chư tăng Miến Điện có tư tưởng cực đoan và cho thấy chư tăng đã cứu vào nhiều người Hồi giáo trong các cuộc xung đột. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giác Con Công Thịnh. Sư trở lại điều hành diễn đạt. Kính thỉnh sư.
Nha xà thu xà thu. Kính là kiền đến Phật tử Hồ Bảo Vi đã trình bày, đã đọc bản tin vừa rồi. Và cũng cảm ơn Phật tử Nhiều Quang đã chuyển ngữ bản tin này. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng là kết thúc chương trình sinh hoạt của lớp Phật Pháp Bồ Tát Thầm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tâm còn trung để được nghe thần thuyết giảng của Thượng Tọa Nhật Đắng. Một lần nữa chúng con xin thành kính hãnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma. Xin mời vị Phật tử MC Tâm Như lên để băng tri ân chư tôn đức tăng để băng hồi hướng và sau đó đóng chung. Xin kính mời Phật tử Tâm Như.
Sa thuộc lần thai, con Tâm Như thay mặt đại chúng chung chung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mật giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mang đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tỉnh Long Biên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô
Ta ki wa ta ara ni nuka.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Phú Tha Thương Mai xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Phú Tha Giác.